Chào các bạn, hôm nay là ngày 9 tây tháng 4 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quán Thông. Quán Thông, mắt nhắm tai nghe đường phát triển, du dương sống động, thân tâm hiền, thực hành đời đạo, tâm minh tiến, giải tỏa phiền ưu, tự hiểu liền, đương sĩ hằng.
La vision cognitive pénétrante. En gardant les yeux fermés, nous écoutons notre développement, tout mélodieux, vivant et dynamique, notre corps et notre esprit demeurent sages. Quand nous pratiquons la vie terrestre et la voie spirituelle, notre conscience clairvoyante évolue. En dissipant nos chagrins et nos soucis, nous nous comprenons immédiatement.
Quán thông, bài này có học mấy lần rồi. Quán thông là gì? On a déjà étudié ce sujet deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire la vision cognitive pénétrante? Qu'est-ce que vous avez retenu? 2021 et en 2022. Donc 2023, c'est la troisième fois. Troisième revision. Yo, ala hong yo. T'as la hein? Tu veux tout rendre?
Ah, pardon.
Vas-y, Gislaine.
L'analyse, c'est une analyse qui est très rapide.
Mm-hmm.
De quoi? C'est figé. Ah. Je dis, c'est une analyse rapide.
Ouais.
On analyse très rapidement
mm-hmm.
une vision cognitive et c'est, il faut un état de sérénité assez profond.
Mm-hmm. Donc, comme d'habitude, hein, on va analyser du plus bas niveau vers le plus haut. Hein, dans l'ouvrier, c'est toujours comme ça. Maître utilise les mots d'en haut, mais il abaisse pour nous. Donc, maintenant, pour repartir, on part du plus bas jusqu'au plus haut. Parce qu'une seule définition ne suffit jamais avec le vous vie. Donc, ceux qui écoutent un bout, ils connaissent qu'un bout.
Oui.
Bon, le niveau le plus bas, qu'est-ce que ça veut dire? Une vision cognitive pénétrante. Bây giờ cái trình độ thấp nhất, quán thông của quán thông là cái gì? C'est loin, hein, 2022.
C'est déjà de comprendre une chose, non?
Comprendre comment tout le monde peut comprendre. Mais quand est-ce qu'on peut parler, quand est-ce qu'on peut parler de vision cognitive pénétrante? Comprendre tout le monde peut comprendre.
Comprendre clairement une chose.
Ça veut dire comment on peut savoir qu'on comprend clairement une chose pour dire qu'on a une vision cognitive pénétrante. Mình phải hiểu, mà hiểu rõ ràng như thế nào để có thể cho mình là có là quán thông.
Chắc mình hiểu hai mặt. On comprend les deux à fond une chose, pas seulement en superficie, et à fond une chose.
Quán thông hiểu hai mặt mà phải hiểu cái hậu quả của nó nữa, từ đi từ tí. Moi j'ai dit que comprendre les deux faces, mais faut comprendre aussi le résultat de chaque détail dans les deux faces.
Les conséquences.
Oui.
Un exemple?
pourquoi cette personne est si misérable, par exemple, cette vie. Mais si on comprend à fond, parce que lui, il a dû commettre quelque chose dans leur vie antérieure, c'est pour ça qu'il mérite de ce qu'elle a semé, quoi.
Là, c'est la compréhension de la voie spirituelle, de la loi de cause à effet. Mais oui. ce n'est pas une vision cognitive pénétrante. Ça reflète ce qu'on a appris, nos connaissances. Mais avoir une vision cognitive pénétrante, c'est quand on voit quelque chose, on fait quelque chose, comme je disais, on mesure les conséquences. On sait qu'est-ce que ça va se passer derrière comme conséquence.
Oui. Par exemple, quelqu'un qui fume, on verra, peut-être plus tard, il aura un cancer.
Il y a plus de probabilité d'avoir ce genre de maladie, par exemple.
Oui, oui.
Si on mange de la viande, quelles sont les conséquences?
On pourra peut-être un jour se faire opérer.
On ramène plein de choses vers nous qui ne sont pas bonnes.
Comme Bao l'a dit, que la conséquence, c'est que quand on mange la viande, les âmes des bêtes, il va rentrer dans notre corps.
Il faut le savoir. Les...
Et quand on rentrait dans notre corps, si on n'arrive pas à l'éduquer, analyser, il va former des bombes, il va nous perturber à l'intérieur.
C'est ça.
Non, mais c'est ça. Mais on ne sait pas y a yo, là, là, thì nó làm băng đảng với với mấy tuổi ở ở ở trong nó phá mình.
Ça va être la révolte.
Mình là
nhiều người nói ôi tu cái này không cần chỉ có pháp luân thường chuyển thở cái là xong rồi đưa nó lên nói thì dễ lắm nhưng mà mình thấy thật sự không phải đơn giản vậy đâu.
Rồi rồi giờ nói đến đây đi.
Des gens, des fois, il a dit, oh, manger de la viande, c'est pas grave. Et quand on a la respiration sans rétention de souffle, on va le alléger. C'est pas si facile que ça.
Non, c'est lourd de toute façon, manger de la viande.
Pourquoi ils ont mal compris cette phrase? Pourquoi ils ont mal interprété cette phrase de maître? Maître, il l'a bien dit.
Oui, mais maître, il a parlé pour lui.
Pour lui? Oui.
Mais les gens ils prennent pour eux. Voilà. Thầy nói cho thầy chứ voilà. Thầy đâu có nói cho mình đâu, mình đâu có trình độ mà thấy cái hồn của con thú đâu mà mình độ nó.
Oui.
Mình chỉ hành pháp luân thường chuyển để mình giải nó ra, giống như mình quét rác ra. Voilà. Mình quét rác ra, mình đem rác vô để mình quét nữa sao?
Thì hồi đó mình
không thì nó không có đúng.
Hồi đó mình
thôi. On pratiquait la méthode pour éliminer l'impur, pour garder le pur. Ça fait comme si on nettoyait notre maison et on ramène de saleté pour qu'on renettoie encore. C'est pas logique.
Non, c'est pas logique.
Mình không có hiểu rõ. Mình tưởng là pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay. Ngoài đó mình không có hiểu rõ. Bây giờ mình đào sâu mình mới thấy rõ. C'est parce qu'avant, on ne comprenait pas, parce que maître, il n'a pas tout dit. Il n'a pas dit qu'un seul moi, je suis capable de le faire. Ça, c'est trop simple. Tout le monde comprend. Mais il dit tout simplement une phrase générale. Il dit que la respiration transforme le régime carné en régime végétarien. Mais il n'a pas dit qu'il n'y a que moi qui suis capable de le faire, parce que je vois l'âme des bêtes. Mais ça, il a dit après ou ailleurs. Il n'a pas dit à cet endroit-là. Donc, les gens écoutent, les entités, ils retiennent ça. Ça, c'est confortable. Ça me convient. Donc, ils retiennent que cette partie-là. Et ils ont tendance à ignorer tout le reste que maître a dit à côté. Et ça, lúc nào mình càng nghe cái câu mà thầy nói pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay á, thì nghe cái đó nó khoái quá rồi, nên tu cái này dễ dãi quá ha. Bây giờ mình không cần gì hết á, thì nó nhớ cái đó thôi. Mà khi mà thầy nói tới mấy cái chuyện mà cũng liên quan tới này mà cái cảnh khác á thì nó không nghe hoặc là nó lầm bộ nó không quên này. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas retenir. Donc, il retient que la chose qui lui convient. Le reste, ça ne lui convient pas, ça ne leur convient pas, donc ils n'écoutent pas, ils ne retiennent pas. Mais il a dit une seule fois cette phrase-là, mais à côté, il a dit plein de choses qui sont différentes. Plein. Mais on n'écoute pas.
Il faut rassembler.
On n'écoute pas. Il a dit plein à tout. Il répète, maintenant qu'on fait attention, il répète tout le temps, partout. Il insiste sur ce point-là, mais partout. Et même moi, avant, je ne comprenais pas. J'ai mal compris comme les autres. Hein. Je ne suis pas mieux placé que les autres, mais maintenant, j'ai compris. Hein, depuis quelques années, j'ai compris. Donc, on m'a décortiqué, on m'a montré, ah, je me suis réveillé. On m'a montré là, ça, qu'on creuse, c'est comme ça. Ah. Heureusement que quelqu'un m'a montré. Quelqu'un m'a convaincu que je suis dans l'erreur. C'est ça le problème. Qu'on ne creuse pas trop, on ne comprend pas. Donc, il faut avoir l'esprit de creuser la vérité pour voir qu'est-ce que Maître a bien dit, faire une analyse complète. C'est pour ça, une fois qu'on a compris, on ne peut plus revenir en arrière.
Một khối ở ngoài sao sai luôn, giống như mình là chỉ cho người ta mà mình nói ôi tôi ăn mặn không có pháp luân thường chuyển được, và các bạn cứ ăn mặn thả cửa. Nghe đó mình biết con người nói vậy á.
Đó, cái đó là không hiểu đạo là vậy đó. Ça se reflète la non compréhension de la voie spirituelle. C'est parce qu'on a pas... On n'a pas étudié.
Moi, je connais une personne qui veut guider les autres et il a conseillé de manger librement carnet. Ça veut dire, il a dit qu'il y a la respiration sans rétention de souffle, ça a éliminé, tu vois, de l'impur et devient pur.
Mais ça, c'est la phrase qui revient le plus souvent pour justifier le fait qu'on suit le régime carné. C'est cette phrase qui revient souvent. Il y a beaucoup de monde qui sont dans l'erreur à cause de ça. C'est parce qu'ils n'étudient pas le reste. Ouais. Ils croient qu'ils ont déjà tout compris. Ils ont tout compris, donc ils n'étudient pas le reste, même moi. À l'époque, je ne faisais pas attention. Je ne pense pas que c'est si important que ça avec le Gobi, tu vois. Mais en creusant, on voit que c'est quand même très important. C'est pour ça. Le problème, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est un point facile et à la fois difficile, parce que ce n'est pas obligatoire. Donc, vous faites ce que vous voulez en fonction de votre niveau. À, cái vấn đề là ăn mặn chay đó không phải là cái điều kiện bắt buộc trong vô vi, cho nên nó dễ mà nó thành ra khó, nó dễ giải nhưng mà mình khó thức tâm là vậy đó. Nếu mà mình không học đạo mình khó thức tâm lắm.
Thầy nói là không có bắt buộc nhưng mà để cho mình cứ ăn mặn đi, tới mình cứ ráng mình tu, tới một ngày nào mình thức tâm tự nhiên mình chuyển qua chay à.
Mà cái đó,
parce que Maître, il avait expliqué qu'il a laissé les gens manger carné, tu vois, et tu pratiques la méthode jusqu'à un certain moment, tu t'éveilles et tu comprends et tu manges plus bien.
C'est tout.
Voilà, c'est ça l'objectif. Mục đích trong vô vi là làm như vậy đó. Thầy muốn để như vậy đó, để cho mình thức tâm rồi mình chừa nó thì tốt hơn là ép buộc mình. Maître, c'est les voies du Vauvie, hein. On laisse les gens s'éveiller d'eux-mêmes et ils abandonnent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont bien compris, et ce moment-là, ils abandonnent. Mais on ne force pas les gens avec les recommandations ou les obligations. C'est la voie du vui. Cho nên đường lối của Yogi là không có cấm cản gì hết á, để cho mình tự thức. Để cho mình tự thức rồi mình không làm nữa thôi. Chứ thầy nói có nhiều người phải ăn mặn nhiều kiếp. Nhiều mấy thầy đi về des gens qui doivent suivre le régime incarné pendant plusieurs instances. Ils ne peuvent pas passer dans le régime végétarien. Donc on ne peut pas obliger. Ce n'est pas pour cette raison qu'on bloque leur pratique. Hein? Même s'ils peuvent avancer un peu, c'est mieux que rien. C'est pas, il ne faut pas bloquer les gens à cause de ça. Rồi.
Mà đóng góp cái ăn đó là cái chỗ anh thấy các bạn đạo xác nhà em là nói là có thực mới buộc được đạo đó, nhưng mà anh thấy cái câu đó là như mới ở bên chùa cũng nói vậy, mà ở bên mình thì đâu phải có thực buộc được đạo đâu, chỉ tâm mới buộc được đạo. Em đọc
cái câu đó là tại vì người ta cũng hiểu sai nữa.
Dạ đó, hiểu sai nữa đó.
Ta hiểu sai chỗ nào buộc được đạo. Anh biết ta hiểu sai chỗ nào không?
Hiện tại tôi ăn rồi có hay ăn no mới có mới tu mới luyện được á, chưa có thực phục vụ được đạo. Cho mình bên mình thì hình như em đọc sách hay sao em nói là có thực tâm mới vượt được đạo, chứ không phải là thực là ăn cho no mới vượt được đạo đó. Sau này em đọc sách thì em hiểu như vậy á,
có thực tâm mới vượt được đạo chứ không phải là có ăn mới vượt được đạo. Il y a une phrase dans le bouddhisme que les gens ont mal interprété aussi. Il y a un mot en vietnamien qui signifie à la fois alimentation et qui signifie la sincérité. Mais les gens, ils ont oublié vers l'autre mot. Ils disent qu'il faut manger pour avoir réalisé la voie spirituelle. Alors que le vrai sens, c'est qu'il faut être sincère pour réaliser la voie spirituelle. Donc les gens, ils pensent qu'à manger, donc sont orientés vers l'autre sens de ce mot. Rồi, bây giờ nghe cái này một chút nha.
Thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông. Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Nhưng mà quán thông, như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Donc là c'est la définition la plus basse, c'est-à-dire quand on comprend une chose, on comprend à fond, c'est-à-dire, Maître a dit à fond, c'est-à-dire on connaît, quand on fait quelque chose, on comprend les conséquences. C'est comme quelqu'un qui fume, on va voir les conséquences de la fumée, quelqu'un qui mange de la viande, il comprend qu'après, ses intestins seront bouchés. Quoi. Ça, c'est la première définition basique. C'est-à-dire on comprend un peu plus que superficiellement. On comprend les conséquences de ses actes. Oui. Tiếp theo đó là gì khác? Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Mình nói thầy nói hai chữ thấu triệt là sao anh? Nhìn thấy thấu triệt là sao?
Thấu triệt là mình nhìn xuyên qua cái chuyện mình làm á. Còn nếu mà mình không thấy thấu triệt đó là mình nhìn là mình biết là ăn mặn vậy thôi, hút thuốc là hút thuốc vậy thôi. Mình không có đi sâu vô. Mình không có đi sâu vô tận gốc để mình coi cái sự việc nó đưa mình đi tới đâu. Là mình không có thấu triệt. Thấu là đi sâu vô, kêu là thấu. Rồi, rồi sau đó làm sao? On va se lever un peu. Làm thế nào để quán thông một sự việc? Comment faire? Ou avoir une vision cognitive sur une chose? Comment on doit s'entraîner? mình phải luyện làm sao để quán thông sự việc.
Mình phải hỏi ngược trả lời.
Hỏi ngược ai?
Làm vậy.
Hỏi ai?
Mình hỏi mình như hỏi lục căn lục trần. Nếu mà đi làm vậy đó, nó sẽ kết quả cách nào, cái đó là sao? Rồi mình cũng học luôn. Đúng nhân ông cũng học luôn. Donc, il faut poser la question à l'envers. Si on fait telle chose, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça va provoquer dans notre corps, dans notre vie? Il faut comprendre à fond. Et non seulement c'est les entités qui posent la question, mais à nous-mêmes aussi, on doit, parce que nous avons à apprendre. Nous ne sommes pas arrivés encore à l'état de Bouddha. Donc, nous sommes responsables et nous devons apprendre en même temps qu'eux.
Mình phải hỏi ngược lại lục căn lục trần. Il faut poser les questions aux entités, pas à nous-mêmes. Quand on pose les hỏi ngược là vậy đó. Hỏi ngược là mình hỏi lại lục căn lục trần, chứ không phải mình hỏi mình. C'est pas poser les questions à nous-mêmes. C'est on pose les questions à nos entités. C'est pas pareil. Hein? Il y a une nuance, mais c'est pas pareil. Est-ce que vous avez compris? Mình hỏi ngược là mình hỏi lục căn lục trần, chứ không phải mình hỏi mình. Cái nó khác nhau ở chỗ nào? Quelle est la différence? Nó khác nhau.
La différence, si on pose la question à soi-même, on apprend et par la suite, on peut répondre d'une manière claire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore en mesure de répondre correctement. Donc, leur discours n'est pas clair.
Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de l'exercice. Vous n'avez pas encore compris le but de cet exercice. Cái mục đích của cái việc hỏi ngược lại mình là để chi?
Để mình tách ra mình là mình, lục căn là lục căn, không phải gì với nhau.
Để mình tách ra mình thấy có hai khối trong người mình. C'est pour qu'on puisse identifier les deux camps, séparer les deux camps en nous. Et il n'y a pas de confusion entre les pensées des entités et la pensée de l'âme. C'est quand on se met en position pour poser les questions aux entités, ça veut dire qu'on se sépare déjà. Ah, c'est moi qui pose des questions à vous. Yeah. Khi mà mình hỏi ngược lại lục căn lục trần, cái mục đích đó để tách rời hai cái khối nó ra. Khi mà mình đứng ra một bên, mình hỏi là cái đó phần hồn, mình biết là phần hồn hỏi. Hỏi ngược lại lục căn lục trần. Hỏi tụi bay làm như vậy, rồi kết quả đi tới đâu? Rồi để cho tụi nó trả lời. Nó trả lời xong rồi đó, nó không hiểu, mình mới cắt nghĩa cho nó. Tôi tắt cái micro của ông Biên nha, tại giờ nó có ở đó, nó có tiếng ồn gì, không biết cái tiếng gì. Chừng nào có muốn nói thì mở lên ha. Nó có cái tiếng ồn mà tôi không biết cái tiếng gì, nó rụt 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 làm sao. Thấy không? Mình phải hỏi ngược lại nó là để vậy đó, để cho mình thấy nó rõ rồi, lúc đó mình mới đào sâu, để cho tụi nó trả lời. Chừng nào nó trả lời không được đó, thì lúc đó phần hồn mà sáng xuống đó, thì mới nói thêm cho tụi nó nghe. Et quand il n'arrive plus à répondre à un moment donné, ou bien il donne des fausses réponses, c'est à l'âme de leur apporter un peu plus de lucidité. Et lúc đó mình mới quán thông được cái sự việc. Bon, on va écouter la suite.
Muốn quan tâm một sự việc để phải hòa tan trong công việc đó mới quan tâm được. Thì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành, không bao giờ có cơ hội quan tâm. Các phương pháp pháp lý vô vi và quyền bí và pháp hiện tại là chấm thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành thanh nhẹ sáng để có chuyện. Và các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tuần thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điện thoại. bấm điểm tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc đó nè. Tâm thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà tâm thực hành thì các bạn không còn động nữa. Tâm thực hành các bạn đạt được là chỉ tỉnh mà thôi, không có động. Cho nên đây hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó mình làm việc nhờ cái hữu vi cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông, thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu không thực hành cho đó là quan trọng, vừa tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đâu để tu. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tỉnh nhờ gì, nhờ sự quán thông trong thực hành.
Bon, ici on s'élève un peu là. Ở đây là thầy dắt mình đi lên cái định nghĩa nó lên cao chút xíu. Thầy nói gì? Muốn quán thông thì mình phải có gì?
Phải thực hành.
Donc on introduit la notion de pratique. Rồi sau đó, pratiquer pourquoi faire? Thực hành để làm gì? Thực hành làm sao mà quán thông được?
Mình nhờ cái thanh điển.
Thanh điển là làm gì nữa?
Thanh điển nó giúp mình.
Giúp mình làm cái gì?
Có được định. Định á.
Nhờ được cái đó mới được.
Cái gì? Định gì?
Nhờ thực hành với thanh điển mình mới đạt được cái quán thông.
Làm sao đạt được quán thông là có thanh điển, có thực hành rồi, thực hành có thanh điển rồi làm sao mới quán thông?
Mình hiểu cái chuyện đó không có quan trọng gì nhiều.
Làm sao mà mình hiểu cái chuyện đó không quan trọng?
Tại vì mình hết động, bớt động nhiều lắm. Nếu mình hiểu rõ ràng mình bớt động.
Làm sao mà mình hiểu được cái chuyện đó không có quan trọng? Comment on peut savoir que cette chose-là n'est pas importante pour qu'on ne soit pas perturbé? Nghe thầy có nói.
Tại mình quý nhất.
Tam giới.
Quý nhất.
Quý nhất tam giới là gì nữa?
Tam giới. Có nhờ cấp
giờ điểm tam hỗn.
Nghe có được thanh điểm.
Donc c'est grâce à la l'unification des trois sphères.
Ah oui. Quý nhất, tại mình quý nhất.
Ça c'est très difficile, hein? Il n'y a que le Bouddha qui peut le faire. Hein? Quand on parle d'unification des trois sphères, il n'y a que le Bouddha, il faut avoir en tête qu'il n'y a que le Bouddha qui peut le faire. C'est la réalisation déjà. On est revenu à notre position de maître. Khi mình nói quy nhất là chỉ có ông Phật ông mới làm được thôi, tại ông trở về làm chủ là chủ bản thể của ông rồi. Thì ông nói không có quan trọng thì tuổi dưới đâu cãi được, nó hiểu theo rồi, nó nói không có gì quan trọng thì lúc đó nó mới thanh tịnh được. Chứ giờ mình nói không có quan trọng mà tụi nó nói là quan trọng là thấy tiêu rồi. Còn revenu maître de notre corps à ce moment-là, quand on dit que c'est pas important, les entités ils peuvent comprendre. Mais maintenant, tant qu'on n'est pas revenu à cette position, quand on dit c'est pas important, mais eux disent que c'est très important. Et ils nous rabâchent tout le temps. Ils nous rappellent. Si on oublie, ils vont nous rappeler. Ils disent ça, c'est important. Hein. On n'oublie pas ça. Hein. Donc on est toujours perturbé. On veut laisser tomber, mais eux, ils ne veulent pas. Ils vont nous rappeler tout le temps après. Ils disent que ça, c'est très important. Hein. Et pourtant, c'est pas important. Mais il nous rabat tout le temps. Ça, c'est important. Si là, il nous a fait une vacherie, là, il ne faut pas le pardonner. Tụi cam rằng nó đâu có chịu buông bỏ đâu, nó đâu có tha thứ được. Nó đâu có buông bỏ đâu, nó cứ nhắc mình phần hồn nó thôi bỏ qua đi, không có chuyện gì quan trọng. Mà nó nói hoài cái này chuyện này không được, là không có bỏ qua được. Cái này làm quá trớn, không có bỏ qua được. Thấy chưa? Thành ra có thanh điển là thanh điển cỡ nào. Còn part d'avoir de l'énergie pure, mais quel niveau d'énergie pure? Nhưng mình nghe mình nói ở có thanh điển, tôi cũng có thanh điển. Nhưng mà thanh điển tôi không có làm được cái gì hết, là tại vì nó chưa có đủ. Des fois, on dit que moi aussi j'ai de l'énergie pure, je pratique toutes les énergies pures, mais ça ne suffit pas, parce qu'on n'aime même pas purifier l'énergie émise par nos entités. Là mình không có đủ cái thanh điển để hóa giải những cái trược điển mà lục căn trần nó phóng ra. Là mình tưởng mình có thanh điển. Làm nhiều đó là cũng thấy tiêu rồi. Donc, pour rappel, le maître dit il faut pratiquer. Il faut devenir pur et léger pour pouvoir fusionner avec les choses qui nous arrivent. Les choses qui nous arrivent tout, pour avoir l'occasion d'avoir une vision cognitive pénétrante. Tous les jours, dès qu'on arrive à un peu de légèreté dans la pratique, on rencontre des problèmes, donc des perturbations. Et c'est grâce à notre cœur spirituel qu'on arrive à s'ouvrir, mais par la pratique. Et on aura l'occasion d'avoir une vision pénétrante des choses et on ne sera plus perturbé. Grâce à l'invocation des six mots, on parvient à l'unification des trois sphères. Et à ce moment-là, on utilise l'énergie pure pour avoir une vision cognitive pénétrante. Et on trouve que rien n'est important sur Terre. C'est déjà, ce niveau-là, c'est déjà élevé. C'est très élevé pour voir que toutes les choses sur Terre, finalement, c'est rien. Il n'y a rien d'important. Tout. Pour toutes les choses, il n'y a rien d'important. Tất cả những chuyện thế gian không có gì quan trọng hết. Et lúc đó mình sử dụng được cái điển tâm của mình rồi. C'est parce qu'à ce moment-là, on est déjà au-dessus. On n'est plus au niveau du cœur profane. Giờ nghe cái khác nha.
À, tuần trước thì con không có được đúng cái nghĩa của mạng của nội thầy. Mạng của nội thầy là căn trần á. Tới từ nơi nào, từ nguồn gốc nào.
Muốn hiểu lục căn lục trần. Chuyện gì mình làm cho nó ngược lại. Làm như vậy có đúng không? Nắm nảy giận hờn có đúng không? Và đúng rồi kết quả nó ra thế nào là hỏi ngược. Bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ngược. Hỏi ngược rồi á, ở dưới là nó muốn cái gì phải chờ lệnh của phần hồn. Mình chia ra hai khối thì mình mới thấy được một lần đó. Nó hội tụ bởi những nhiều kiếp rồi. Nó hình thành cái cơ bản này. Và trong đó nó có vạn linh ở trong đó. Mỗi chuyện mình phải đặt câu hỏi hỏi ngược lại chính mình. Trong chuyện đó là tốt không? À, tôi bây giờ rút thích dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào? Cuối cùng nó đi đến đâu? Đặt câu hỏi cho con người là bên mình. Mà đặt câu hỏi ngược lại chính mình. Con người nó càng ngày càng quá không? Mọi sự việc ở bên trong. Và sau này mình chia ra hai khối rõ ràng. Hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên khi mà đưa ngồi đi sâu khác thì là cũng không được, không có lệnh của tôi không được nghĩ chuyện người khác. Nghĩa là ai phối lần rõ rệt đó là cái bạn bạc gì được đó được nhiều lắm, trong cơ thể mình nhiều lắm chứ không phải một mình nên tưởng ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ không phải. Ở mà mình bên trong nó cắt khối nó hội tụ lên theo cái chấn động mà nó theo cái chiều hướng của mình, nó hùa theo cái chiều hướng làm việc. Cho nên người nghĩ về ma thì thích ma, người nghĩ về Phật là nó không có ma nào mà dám tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật á là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi là ánh sáng, thì ánh sáng tới tất cả những món đó thì điều ta. Con người muốn biết được một căn lục trần của chính mình, ta không sai chứ nó bị nó lẫn hẳn. Chặt muốn này, chặt muốn kia, chặt muốn nọ, rốt cuộc không có kết quả gì. Khi mà mình biết rồi, mình có trật tự, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh không có làm, thì lúc đó mình biết về hướng về thanh tịnh được. Em mà cơ tạm rất yên, thấy rằng là chủ của một tiểu thiên địa. Trong đó lần lần sắp đặt cái đủ chuyện hết, nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp, cũng như quốc gia đầy đủ. Cho nó không thiếu gì hết. Và biết khỏi ngược lại là tức là mình đã học và tiến. Và sau này trở về cái triết lý, mở miệng nói câu nào con nói tròn, được trọn quyền, chủ quyền nói chuyện đàng hoàng. Có xen kẽ, cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện nọ, ta hỏi những câu trả lời không được, là nó không có thông suốt đến chính nó, làm sao nó trả lời cho người ta được. Thông suốt chính nó mới trả lời. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại, chị em phải hỏi được nhiều chuyện lắm. Tương lai có cơ hội quán thông đến chính mình. Khi mà quán thông được, nên kêu một an nhiên tự tại, mình an sở rồi.
Rồi. Ở đây thầy nói chuyện gì? Nhiều chuyện trong đó lắm. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce que vous avez retenu, le Vietnamien?
Mais on n'entend pas bien hein, la cassette. J'ai du mal à comprendre. Hein. Je ne comprends rien.
Qu'est-ce qu'il a compris? Un nghe de rire.
Thầy nói bên đây... hỏi ngược lại chia ra hai khối
à, phải chia ra hai khối. Première chose que bien disait, c'est il faut reposer la question à nous-mêmes, c'est il faut séparer les deux blocs en nous pour pouvoir identifier les entités et nous séparer. Avant il y avait confusion, on savait pas qui est en train de parler, qui est en train de réfléchir, on sait pas. Maintenant, quand on repose la question, ça veut dire c'est l'âme qui pose la question. Si on sait poser la question à nous-mêmes, à nos entités, ça veut dire l'âme commence à reprendre sa position. C'est pour ça qu'il pose la question au bloc adverse à l'intérieur de nous-mêmes. Avant, c'était fusionné. Si on ne pose pas la question à nous-mêmes, on ne peut pas les séparer. Et on croyait que les entités, on ne sait pas quand est-ce les entités partent, quand est-ce l'âme part. Quand est-ce l'âme agit, quand est-ce les entités agissent, on ne sait pas. C'est confus. Ça là? Comment poser les questions? Maître nous a montré comment poser les questions, quel type de questions qu'on pose.
Hỏi kết quả là như thế nào? Tôi demande quelle est la conséquence.
Cũng như con est énervé et il faut poser les questions. Est-ce que c'est juste de s'énerver comme ça? Et quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est juste de faire ça? Hỏi là làm cái chuyện đó có đúng không? Quand on fait quelque chose de mal, il faut poser la question aux entités. Est-ce que c'est juste d'agir comme ça? Déjà la première question. Deuxième question, quelles seront les conséquences de cet acte? Quelles seront les conséquences? La première chose à poser, c'est est-ce que c'est juste de faire comme ça, d'agir comme ça? Deuxième question, c'est quelles sont les conséquences de tout cela? Et plus tard, on va les entraîner pour qu'ils puissent demander la permission de l'âme avant d'agir. À force de poser les questions comme ça, on arrive à les séparer. Donc après, ils doivent nous poser la question parce que maintenant, si on n'arrive pas à les séparer, ils prennent la position de l'âme et ils agissent comme si c'est l'âme qui agit. Donc, on n'a pas besoin des permissions, des autorisations de l'âme, on agit. Et quand quelqu'un vient nous emmerder, on va riposter. Hein? Laissez-moi faire, laissez-nous faire. Ne demande pas l'autorisation de l'âme, est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux riposter? Non, ils font. On les a éduqués comme ça, maintenant ils agissent naturellement. Khi mà mình bắt nó làm vậy riết quen rồi đó, từ từ nó sẽ hỏi chủ nhân ông coi nó có được quyền làm gì không, có lệnh mới được làm. Sans l'ordre de l'âme, ils n'oseront plus agir. Là c'est déjà un bon point. Mais beaucoup, il faut beaucoup d'entraînement. Mais d'où proviennent les entités? Donc, quand on a dit à ma cas,
do nhiều kiếp trước, nó đi theo mình nhiều kiếp rồi. Thành có tuổi nó hiền, có tuổi nó có tu chút ít. Còn tuổi mà nó quậy luôn là nó tiếp tục nó quậy. Donc les entités proviennent de nos vies passées. Ils ont vécu avec nous longtemps déjà. Certaines entités, ils sont plus calmes et d'autres sont très excités. Donc ceux qui sont calmes, ils ont déjà eu une certaine pratique et ils commencent à comprendre et obéir à leur maître, à l'âme.
Giờ mình nói nó vậy, mình chia ra hai khối, hạ lệnh á, nó bực, mới bực làm, có nhiều khi mình đang ngồi thiền thì nó nghĩ xấu cho người ta. Thì lúc đó mình phải nói sao? Des fois, pendant la méditation, ils émettent des mauvaises pensées envers les autres. Et comment on doit leur enseigner? Lúc đó phần hồn sáng suốt phải nói gì với tụi nó khi mình đang ngồi thiền mà nó phóng tư tưởng nghĩ xấu cho người khác.
On doit donner l'ordre à nos entités de placer Namo Amida Fat.
Rồi, faut leur donner l'ordre. Il dit que sans mon ordre, vous n'avez pas le droit de penser du mal des autres. Sans mon ordre. Donc, mais l'âme lucide ne donne jamais cet ordre-là. Hein? Sans mon ordre, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne devez pas penser aux autres hein? Pendant la méditation. Et après, quand on arrive à donner de l'ordre, après on devient lucide. Et à ce moment-là, on aura l'opportunité de discuter avec eux. Parce qu'ils sont très nombreux à l'intérieur. Il n'y a pas que les 12 entités. Hein. Il y a tous les êtres à l'intérieur et tous les âmes qu'on introduit chez nous par l'alimentation. Donc, ils sont très nombreux. Donc, et à ce moment-là, on aura l'occasion de discuter avec eux. Hein, il faut discuter avec eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail. Et ceux qui savent mener la vie de perfectionnement spirituel n'ont pas de temps libre. Il y a plein de choses à faire. Donc, ils n'ont pas le temps de penser du mal des autres ou bien de s'occuper des affaires des autres parce qu'ils n'ont pas le temps. Et Maître dit que les gens qui font du commérage, parce qu'ils sont trop libres, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont du temps libre. Donc, ils vont penser, ils vont faire du commérage parce qu'ils ont trop de temps libre. Ils ne savent pas mener la vie de perfectionnement et de se corriger. Et si on sait mener la vie de perfectionnement, on n'a plus de temps libre à penser à autre chose. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire.
Bảo nói tiếng Việt cho bạn đạo Việt.
Thầy nói là nếu mà mình không có lệnh của chủ nhân ông á, là không có lúc mình ngồi thiền á, là nó nghĩ nó phóng ra những cái tư tưởng xấu cho người khác á. Thì mình nói với tụi nó là không có lệnh của chủ nhân ông là không có được nghĩ xấu cho người khác, thì lúc đó càng ngày mình mới càng sáng suốt rồi mình mới có cơ hội bàn bạc với vạn linh trong này. Vạn linh trong này nó nhiều lắm, đâu có phải chỉ có lục căn trần không, thêm những cái vong linh mà mình đem vô hàng ngày nữa, thành ra nó càng ngày càng đông. Mà nếu mà mình không có dạy nó, không có bàn bạc với nó thì nó không có sáng suốt. Cho nên lúc đó mình mới có cơ hội bàn bạc với tụi nó. Bàn bạc với tụi nó trong đó nó nhiều lắm. Mình bàn bạc của nó thì lúc đó mình mới dẫn tiến tụi nó được. Tại nếu không á thì nó làm sao? Si on ne discute pas avec eux, qu'est-ce qui se passe? Ils vont former des groupes à l'intérieur. Nó hợp thành những cái khối mà nó hùa theo cái chiều hướng của mình. Ils vont s'adapter, s'appuyer sur notre orientation. Par exemple, si on pense qu'aux fantômes, ils vont penser aux fantômes, vont pousser pour aller vers cette voie. Si on pense au Bouddha, ils vont s'élever spirituellement, parce que le Bouddha représente la compassion, la lumière. Donc, quand la lumière arrive, les ténèbres doivent disparaître. Hein, mình, lúc mà mình tuổi trong này nó hợp thành các khối, nó hội tụ, nó đi lên, nó hùa theo cái chiều hướng của chủ nhân ông. Nếu mà chủ nhân ông nghĩ về ma không á, thì nó sẽ hướng về ma quỷ. Mà chủ nhân ông hướng thượng nghĩ về Phật, thì nó nghĩ là Phật là từ bi, là ánh sáng. Thì lúc đó mình tiếp thu cái ánh sáng á, thì ánh sáng tới á, thì bóng tối nó phải tiêu tan. Thì lúc đó mình mới group cuối cùng thầy cũng nhắc tới cái chữ quy nhất. Finalement maître il dit que il faut revenir à la position de maître de notre microcosme, c'est-à-dire parvenir à l'unification des trois sphères. C'est notre but intime à l'intérieur de ce corps. Là cuối cùng cũng phải đi tới quy nhất. Thì lúc đó mình mới làm chủ mình. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on est maître de soi-même. C'est-à-dire, sans l'ordre de l'âme, les entités n'osent rien faire. Parce que pour l'instant, on est perturbé. C'est d'une part parce que l'âme n'est pas très lucide. Et en plus, les entités, ils prennent le pouvoir de l'âme. Ils agissent comme ils veulent. C'est comme dans un pays où il n'y a plus de chef et les peuples, ils font ce qu'ils veulent. C'est la révolte. Thành ra mình khi mà mình làm chủ được cái tiểu thiên địa này đó, mình mới sắp đặt cho tụi nó công ăn chuyện làm cho tụi nó, không có cho nó làm bậy. Qu'on redevient maître de ce microcosme, on va organiser à l'intérieur et on va faire la répartition de charges qui doit faire quoi à l'intérieur. Et quand on arrive à faire cela, on repose la question à nous-mêmes pour qu'on apprenne et qu'on évolue. À ce moment-là, quand on va parler que de la philosophie spirituelle. On va parler que de la philosophie spirituelle. Et quand on parle, notre phrase est ronde, c'est-à-dire ça passe, quoi. C'est pénétrant. Et quand on n'arrive pas à devenir maître de ce corps, quand on nous pose des questions, on n'arrive pas à répondre correctement. Et ça, à ce moment-là, on parvient à la vision pénétrante de soi-même. C'est ça le plus important. Avant de pouvoir avoir une vision pénétrante des choses extérieures, il faut avoir une vision cognitive pénétrante de soi-même. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne soi-même à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. C'est ça le plus important. Thành ra cái điểm mà quan trọng là mình phải trở về quán thông lấy chính mình. Cái đó là quan trọng. Chứ quán thông chuyện của bên ngoài cái đó là cái giai đoạn sau. Mình phải quán thông mình trước. Rồi, bây giờ nghe tiếp nha. À, có cái dấu hiệu nào cho biết mình đã qua quán thông? L'expérience mythique ou le signe qui montre qu'on a une vision, une vraie vision cognitive pénétrante. Cái dấu hiệu nào?
Cái dấu hiệu là có cái sơ chuỗi, rồi sau đó mình phải thực hành rất là khó khăn, mình mới có được cái chữ vạn trên devant la poitrine. Donc le premier signe, c'est avoir le chapelet qui nous protège quand nous sommes attaqués par autrui ou par les démons. Et en fin de compte, avec beaucoup de travail, d'assiduité, comme un Bouddha arrive à le faire, on va voir apparaître le mot Vang devant notre poitrine. Et ça, lorsqu'on a ce signe Vang, on peut répondre à toutes les questions à tout moment sans réfléchir. Comme Traidi, il est capable de nous répondre sur toutes les questions que nous pouvons lui poser sans jamais réfléchir.
Chữ vạn là cái dấu hiệu của cái gì? Qu'est-ce que ça représente, le swastika?
Chữ vạn là có dấu hiệu của Phật giới. Người, thầy nói người nào mà nói là Phật mà không có chữ vạn đó là nói láo. Nó là Phật ấn. Moi, je dis que Maître, il a dit que celui qui prétend être Bouddha, tu vois, mais s'il n'a pas le signe Vastika, c'est un menteur. Parce que ça c'est le sceau du Bouddha.
Cái đó là Phật hiệu. Phật hiệu, c'est le sceau du Bouddha. C'est pour ça, dans les pagodes, vous voyez des statues de Bouddha avec le signe Swastika au niveau de la poitrine. Ngoài cái Phật hiệu đó ra, nó còn tượng trưng cho cái gì? En dehors du fait que c'est le sceau du Bouddha, qu'est-ce que ça représente encore? On a déjà appris ça plusieurs fois déjà.
Ça représente la vision cognitive.
Cognitive, c'est pas ça exactement. Ça représente l'équilibre.
Ah oui, Kunbun. Ah oui, ça y est, c'est encore. Kunbun.
Cái Phật hiệu á, là nó tượng trưng cho cái sự quân bình. Là c'est, on rentre dans le détail. Il faut que notre compréhension soit juste et précise. Le swastika, ça représente l'équilibre. C'est le sceau du Bouddha. Et quand on a ce sceau du Bouddha, on a une vision cognitif pénétrant. Ça ne représente pas la vision cognitive pénétrante, mais quand on a ça, on a la vision cognitive pénétrante. Nghĩa là khi mà mình có cái chữ vạn á, là nó tượng trưng, nó là Phật hiệu, nó tượng trưng cho sự quân bình. Nhưng mà mình khi mà mình có cái chữ vạn rồi đó, là tự nhiên mình quán thông. Nó là cái kết quả của cái sự quan thông. Nhưng mà nó tưởng nói về cái sự tượng trưng á, là cái tượng trưng cái sự quân bình, tư tưởng quân bình á, tâm thức quân bình á, là ông Phật. Tại quân bình là thanh tịnh rồi. Parce que l'équilibre c'est la sérénité. Hiểu rõ chưa? Thấy cái nuance không? Vous voyez la nuance?
Oui, merci Bao.
Vous êtes de plus en plus précis, hein?
Yeah.
Mà chữ vạn đó nó cũng có cái hướng của nó, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhiều người vẽ cái tượng Phật đó, chuyển qua cái hướng khác, nó cái từ trái qua phải mới đúng, mà từ phải qua trái là không có đúng. Giống như Đức Quốc Xã đó, nó ngược lại,
cũng lấy
giống như thánh giá mà để gì mà nó thánh giá mà chuối ngược xuống, đúng không? Thì parce que le signe de Vastika y a un sens. Parce que comme Hitler, il a mal choisi, non, il fait le mal. Parce que comme si la croix, on met à l'envers, ça devient l'antichrist.
Còn có sâu chuỗi, có phải là quán thông chưa?
Dạ chưa.
Chữ vạn mới là quán thông nha, đừng có lộn nha. Đừng có nhập hai cái lại nha. Cái sâu chuỗi là nó xuất hiện trước. le chapelet représente pas, c'est pas encore le moment où on a la vision cognitive pénétrante. Ça apparaît avant le swastika. Comment évolue le chapelet? On a étudié ça la semaine dernière. Comment évolue le chapelet?
Ils vont grandir.
Oui, ils vont grossir. Ils vont grossir. Et quelle est la fonction du chapelet?
C'est de protéger le Bouddha. Parce que le Bouddha, il n'est jamais offensif. Il n'attaque pas les gens. Donc, c'est le chapelet qui va se mettre en œuvre pour le protéger en cas de danger imminent.
C'est le chapelet qui nous protège en cas de danger. Et maître, il a parlé du chapelet uniquement quand il était attaqué par les démons en Allemagne. C'est le chapelet qui est sorti et qui a coupé la tête des serpents. Automatiquement, il n'a pas donné l'ordre. Et ça se fait automatiquement pour éliminer les dangers. Giống như hình của Đức Quốc xã mà nó ngược lại đó, trên trên ngực mấy ông Phật đó, hồi đó mình đi đi Mã Lai á, vô mấy cái chùa á.
Anh bảo vẽ cho coi coi.
Để tôi kiếm trên hình cho nó coi dễ hơn.
Tu tapes sur Google swastika et tu le vois. Signe swastika et tu vois le signe. Appelle le pareil swastika.
Swastika.
Oui. C'est écrit S-F-A-T-I-K-A ou S-V-A-S-T-I-K-A. Et tu verras le signe.
Le signe, on va montrer, je vais vous montrer ça. Je vais montrer, il y a, comme Roger disait, il y a un qui est dans l'autre sens. Il faut savoir quel est lequel qui est dans le bon sens.
À, mà ở trong chùa người ta cũng bàn cãi gì đó nữa. Nói cái chữ vạn gì nó quay sao quay không? Thì từ ngoài đi vô nó thấy khác mà từ trong đi ra thấy khác nữa, người ta cũng cãi nữa. Nhưng mà thật sự chữ vạn nó có một cái song, nó một cái chiều thôi, nó không có hai chiều. Nó trẻ. Nó chỉa từ bên trái qua bên phải. Còn đức á, từ phải qua trái, cái chiều đứng gì nè, gọi là, nhưng mà cái này nó để hơi nghiêng qua đó,
để thẳng
cái
lại.
Này từ phải qua trái,
cái này đức quốc xã,
đức quốc xã, còn cái kia là ngược lại. Nó từ trái qua phải.
Sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ça?
Ah, mais c'est la croix gammée, ça. C'est la croix gammée qui est d'origine indienne.
Oui.
Non,
oui, c'est d'origine indienne.
Parce que apparemment, Hitler, il a demandé les bouddhistes, les moines bouddhistes de Tibet. Et comment il va réussir dans la vie? Et le bouddhiste de Tibet l'a donné l'enseignement.
Voilà. Cái
màu đen mới đúng.
C'est la noire en bas.
Cái màu đen mới đúng. Còn cái màu đỏ ở trên đó là nó chuyển hướng ngược lại giống như Đức Quốc xã vậy đó.
Non. Le swastika, c'est un mot qui vient du sanskrit. Donc, c'est le rouge, là. D'après Wikipédia, c'est celui qui est en rouge. Et le mot sanskrit dérivé du mot sou en sanskrit, que ça veut dire le bien. Et de asti, c'est il est. Et ka est un suffixe adjectival avec la variante orthographique swastika. C'est-à-dire, il est le bien, quoi. Ça représente le bien. Et c'est ce signe rouge-là, attribué à son symétrique. Le symétrique, c'est le noir. Hein, parfois attribué à son symétrique, un symbole que l'on retrouve en Europe, en Afrique, en Océanie et aux Amériques, chez les Mayas et en Asie, jusqu'en Extrême-Orient. Donc, il y a l'origine du mot swastika, mais en Asie, tout ça, on retrouve le sens inverse. L'hindouisme représente ceci dans l'hindouisme, c'est aussi dans le jainisme. Ce symbole, le symbole noir, est toujours largement utilisé en Asie et particulièrement. Non, il n'a pas dit que c'est le noir ou blanc, mais au début, il a dit que c'est en Asie que c'est le noir. Ce symbole est toujours largement utilisé en Asie, particulièrement en Inde, dans l'hindouisme. Notamment, il représente notamment le dharma. Il est un symbole omniprésent, c'est le bouddhisme. En Chine, il symbolise l'éternité. Il est aussi fréquemment visible dans les temples statuaires. Et en Inde, en fait, il utilise les deux. On peut retrouver les deux. Lorsque le tracé de chacune de ses pattes est tourné dans le sens de guéguise une montre, c'est, on parle de dextrogyre. Et quand elle est dans le sens inverse, c'est l'évogyre. Donc, en fait, les deux sens sont utilisés, quoi. La considération de ces deux sens provient des deux orientations possibles liées au pradakshina. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, les deux sont possibles. Et le croix gammé, c'est dans le sens inverse de l'aiguille et une montre. La croix gammée nazie, c'est ce que Bien a montré tout à l'heure, c'est incliné. C'est celui-là, là. C'est la croix gammée nazie. Il est dans le bon sens, mais incliné. Donc, en fait, les deux sens sont utilisés, quoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Thì cái đó cái đó là tượng trưng cho cái lúc đó là ai hỏi cái gì cũng trả lời hết, không có bí nữa đó. Một vài cú tê.
Cũng thưa thầy, hỏi thầy một câu, giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn xin lỗi trước ngực. Và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn lại nổi trước ngực. Và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật, thì lúc đó con mới thấy cái sâu sủi chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Chữ vạn đã chuyển khắp cả con càng không vũ trụ. Nó mạnh lắm cho nó mới giúp, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, con có được nhiều nó mới thành cái chữ vạn. Không tất cả. Khi mà chữ vạn mà nó hiện được, người ta hỏi gì người ta lời đấy, không bị chè. Tôi đi chúng tôi quan tâm. Thì muốn từ đời muốn, tôi muốn có chữ vạn nhưng Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật mình ra phố mua cái hình này treo thì lấy hơn. Hình giả. Ở đây mình niệm Phật niệm đấy. Sôi một mát mà chưa nói gì. Nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào. Tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng, bừng, sáng, nó chạy. Rồi sau mình có tai nạn hồi chuỗi, cái sâu chuỗi nó cũng được. Cái mình cũng quyền đánh thanh.
Và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn lại nổi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật thì lúc đó con mới thấy cái sâu xuống chạy chứ.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì về chữ vạn?
Thì mình phải niệm Phật cho đủ rồi mới thấy sông chuỗi nó chạy.
Phật tập trung ý chí.
Tập trung ý chí nữa.
Ừ.
Rồi lúc đó nó mới hiện sâu chuỗi mà thầy nói niệm làm sao mà mới có sâu chuỗi được. Lúc sau đó, thầy nói.
Nó có thanh tịnh rồi mới có sâu chuỗi.
Thầy nói niệm thế nào mà nó còn chưa có sâu chuỗi nữa. Nãy thầy nói đó.
Xôi bột mép.
Xôi bột mép.
Cái gì?
Xôi bột mép.
Xôi bọt mép.
À, xôi bọt mép. Xôi bọt mép mà còn chưa thấy cái gì nữa. Niệm tới đến nỗi xôi bọt mép mà còn chưa thấy gì nữa. Bọt mép c'est la salive des gouttes des bulles de salive qui sort au niveau du coin de la bouche, tu vois?
Ah, bon.
Ça boue. Et les bulles, tu vois les bulles de salive qui bouent.
Oui.
Et au coin des lèvres, là.
Oui, c'est-à-dire on invoque tellement, mais on n'a pas le...
Oui, même si en invoquant jusqu'à ce niveau-là, et on ne voit même pas rien. Ce maître, il dit que... invoquer beaucoup, tu invoques pendant des heures, et jusqu'au moment où la salive est sécrétée et déborde sur les bords de la bouche, et ça, c'est comme des bulles, quoi.
Oui, je vois. Soy boy bête, hein?
Bok.
Soy bok, c'est pour rien.
Ah, soy bok bête.
Mep, c'est ça.
Mep, d'accord, soy. Ok. Merci.
Donc, il faut invoquer jusqu'au moment où on sent déjà ça, avant de voir le chapelet. Hein. Si on n'arrive pas à voir ça, on ne peut pas rêver d'avoir le chapelet. Ça veut dire invoquer beaucoup pour que ça, la salive est sécrète et ça déborde.
Oui.
Sous le bord même. Sous le bord même. Comme tu dis, nghe bên kia, bên Mỹ, thì thầy nói là sous le bord même. Còn cái này thầy nói là sôi bọt mép. Hai cái nó cũng giống nhau mà nói cái hơi khác một chút xíu. Một cái là sùi, một cái là sôi.
Moi je pensais au sôi, tu sais, le régluant. Sôi. Le régluant, voilà.
Chừng nào mà niệm mà thấy sôi bọt mép á, thì có thể sau này nó có hy vọng. Bon, il faut d'abord évoquer. Et quand est-ce, une fois qu'on a vu apparaître le chapelet, quand est-ce qu'on va voir apparaître le svastika? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le svastika apparaisse? Donc, on va aux premières phases, c'est on invoque jusqu'à... que la salive déborde. Après, on obtient le chapelet. Et ensuite, quelle est la suite pour obtenir le swastika? Il y a encore une autre étape.
Il n'y a pas un truc avec l'univers, là? Je n'ai pas retenu...
Non, l'univers, c'est ce que Maître a expliqué après l'effet du swastika.
Je ne sais pas, avec il et après, c'est Quang Tong.
Avant ça,
il y a un truc avec Cosmos, mais j'ai...
Après, ça c'est après. Làm sao mà để có chữ dạng? Thầy nói là niệm sùi bọt mép mà còn chưa thấy gì, phải không? Nhưng mà sùi bọt mép lâu lắm là cố gắng lắm mà nó mới lên tới cái sâu chuỗi thôi. Mà từ cái sâu chuỗi mà đi tới cái chữ dạng, đâu phải nó có liền. Ça n'apparaît pas tout de suite une fois qu'on a vu le chapelet.
Il faut que le chapelet fasse quang, tu sais.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le swastika apparaisse?
Thanh tịnh.
Không phải. Thầy có nói. Có ghi không?
con ghi mà trước the l'univers et j'ai pas pu
cái đó là sao rồi
phải có ý chí dũng mãnh hơn
mà nói rồi tôi
gom,
nói rồi ý chí
gom, gom âm gom ý lực là một chuyện rồi còn cái gì khác nữa rassembler la force de la pensée c'est une chose mais avant
tập trung ý chí.
À, nhớ không?
Nghe mà ghi không kịp.
Ghi không kịp ha?
Nghe, nghe không kịp nữa.
Có ai ghi kịp không? Có ai ghi kịp không? Có ai ghi kịp không? Thầy nói phải dày công tu học.
À, oui, c'est vrai.
Dày công tu học. C'est pour fournir énormément d'efforts dans l'apprentissage de la voie spirituelle, dans le l'apprentissage de la voie de perfectionnement spirituel. Dày công tu tu học mà lúc đó mình gom ý lực thì lúc đó nó mới hiện xuất hiện cái chữ vạn. Chữ vạn nó chuyển khắp càn khôn vũ trụ. Le swastika il se meut dans l'univers entier.
Voilà.
Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est, on l'a déjà. Mais avant de l'avoir, il faut après fournir beaucoup d'efforts et de pratiques dans l'apprentissage de, du perfectionnement spirituel. Ça veut dire qu'il faut pratiquer, il faut apprendre, il faut beaucoup de choses, rassembler la, la force de la pensée pour l'avoir. C'est tout un exploit. C'est pas facile. Et là, quand on obtient le swastika, on peut répondre instantanément à toutes les questions. On ne plus jamais bloqué, devient tellement lucide. On ne peut pas être bloqué par n'importe quelle question.
Nãy thầy có nói là mới tu có chút xíu mà muốn có chữ bạn như Phật. Thầy có nói cái câu đó, muốn có chữ bạn như Phật. Tout à l'heure, maître, il avait parlé qu'on pratique juste un petit peu. On veut avoir le vestika comme le Bouddha en Vietnam.
Il dit comme le Bouddha. Il dit qu'on peut aller acheter.
Ça veut dire que quand on a ce signe-là, on est déjà Bouddha.
On peut aller acheter dans, au marché, hein, il a dit. Il dit, là, tu as un moyen. Cái chữ dạng này cũng hay ha. Cái...
mà thầy nói dày công công tu nhưng mà thật ra đó dày công niệm Phật. Maître a dit mais beaucoup d'efforts pour pratiquer mais en réalité mais beaucoup d'efforts pour placer un mot de Phật pour avoir le signe swastika.
Le swastika, c'est au début, tu dois invoquer jusqu'au moment où tu, la salive déborde déjà. C'est-à-dire tu dois déjà invoquer beaucoup. Mais après, quand il parle de, d'apprentissage, de perfectionnement spirituel, c'est-à-dire tu dois faire des bonnes œuvres. Tu dois réaliser quelque chose au niveau spirituel pour qu'on te donne ce signe-là. Tu dois avoir développé ton cœur de compassion. Tu dois aller pouvoir aider les autres. Tu vois, tu sais déjà aimer, pardonner. Et tu commences à réaliser la compassion. Ça fait partie de l'effort dans la pratique de la voie spirituelle. Ce n'est pas que la pratique. La pratique, c'est au début. Hein, tu pratiques, tu invoques jusqu'au moment où ça déborde. Ça, c'est déjà beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'on peut pas faire mieux. Et après, il faut faire plein de choses dans sa pratique de la voie spirituelle. Parce que dans la pratique de la voie spirituelle, il n'y a pas que les exercices. Il y a autre chose qu'on doit réaliser. On doit se corriger, on doit se perfectionner, on doit faire des bonnes œuvres. C'est pour avoir une vertu spirituelle. Et à ce moment-là, on te certifie que toi, tu es Bouddha. Et l'homme qui a Đức Phật được chứ. Et ça, à ce moment-là, le monde en haut et tous les Bouddhas te certifient que tu es vénérable Bouddha. Pour avoir le mot vénérable, il faut avoir toutes ses vertus. Et tout le monde le reconnaît. Tu vois, et à ce moment-là, on te nomme vénérable Bouddha. On ne dit pas Bouddha tout seul, on dit toujours Dukfa. C'est vénérable Bouddha. Mon coquet Duk, là, faille gagner. Mon coquet Duk, les 20 ans. Pour obtenir le mot, le titre de vénérable Bouddha, qu'est-ce qu'on doit faire avant? Qui doit nous certifier?
Tu sais, les Thapphung Ye, là.
Bon Phương Trời, mười Phương Phật.
Voilà. Bon Phương.
Les quatre sens cardinaux du ciel et des 10 orientations des Bouddhas te certifient.
Tu peux répéter Bon Phương
Trời. Bon Phương Trời, mười Phương Phật.
Mười Phương Phật, voilà. Bon Phương Trời, mười Phương Phật.
Il y a les quatre sens cardinaux du ciel et les 10 orientations
du Bouddha.
Quelles sont les 10 orientations? Bon, vous savez, mais bien que dans
le nom, y compris le ciel et la terre. Et les quatre orientations, plus tu sais, sud-ouest, nord-ouest, tout ça.
Les 8 orientations.
Et le ciel et la terre.
Plus le ciel et la terre, ça fait 10. Te certifier que tout ce qui est fait, c'est juste. Thì lúc đó mới kêu là Đức Phật. Thành ra phải dạy công tu học dữ lắm mới được tới cái đó chứ. Mà mình không có tu học mà làm sao mình được cái đó.
Bây giờ cho em hỏi luôn cái như cái sâu chuỗi á. Em thấy như mấy người đeo ở chùa rồi. Cái sâu chuỗi nó cục mà như đeo bằng tay hay là sao em cho nó dài. Như các người để đeo bằng cổ. Ví dụ như Đức Thầy thì sâu chuỗi cục và dài em bảo.
thầy đâu có nói là nó dài cũng sao biết được.
Không có nói thì có sâu chuỗi thôi
hả? Nhưng mà cái sâu chuỗi tôi thấy cũng vừa đeo thôi chứ đâu cần phải dài. Cần là nó sáng, nó bự, nó sáng hay không thôi, đâu cần là dài đồng lòn.
Dạ, nhưng là mấy người về đặt đeo thôi, đeo chơi cho vui thôi chứ còn cái đó không quan trọng.
Thì anh ta không hiểu. Bây giờ anh bữa nào anh vô gặp ông thầy chùa anh hỏi ý nghĩa của sâu chuỗi và chữ vạn nha, coi ông giải nghĩa làm sao. Nha, gần nhà có chùa không?
Bên đây không có chùa.
Hả?
Có chùa. Ở bên đây không có chùa.
Không có chùa sao? Muốn đi chùa thì phải lấy xe Honda đi bao nhiêu cây số mới tới chùa?
Không, nhà bên đó có liền thì sát bên nhà có chùa cho 2 mấy cây nhé. Có chùa.
Mấy cây à, bữa nào ghé đó hỏi vô hỏi. Nói cho anh tượng Phật thấy vẽ mấy cái dấu hiệu chữ dạng là cái ý nghĩa là cái gì. Rồi tại sao mấy ông cái sâu chuỗi là cái gì? Tại sao mấy ông đeo sâu chuỗi? Chừng nào anh biết anh về anh kể là tôi nghe nha.
Chắc ông giảng về mấy ổng ấy thôi chứ mình
ổng thì vô để ổng giảng cho mình nghe sao dạ. mình nói vậy thôi dạ. mình đâu có giảng cho
theo mình nghĩ ông cũng không biết nữa, ông cũng giảng là ông nói đại thôi chứ ông
hỏi thử coi mấy ổng hiểu sao.
Có gì tôi hỏi thử
nha, chừng nào hỏi xong mình nói kể cho tôi nghe nha.
Dạ.
Đi thử công thầy chùa.
Je demande à notre ami Tuc quand il va aura l'occasion d'aller dans les pagodes, il va demander au bonze de lui expliquer la signification du mot swastika, du signe swastika et puis du chapelet pour voir comment ils disent. Alors, il n'a, on hỏi thì lúc đó anh mới nói, on hỏi thôi. Rồi, nghe tiếp nha.
Không có nhiều chuyện. Sao vậy chứ nhiều chuyện nói hết đi.
Trong một chút thời gian con tu hành ấy, con có gì sai khác xin chỉ dạy cho con.
Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô minh lấy sự thiệt thòi? Thiệt thòi để tâm diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Thì tiếp tục thiệt thòi, tâm diệt nhục. Rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô. Để học có cái không à. Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Vì học biết đường đi thay đi. Mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiến. Nhưng ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rồi. Quán thông là cái công việc mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy sợ rồi. Đúng rồi, hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng vì người họ chưa hiểu tâm và họ chưa ở trong tôi, họ có quyền trách tôi. Cũng như qua âm bị chữ quan mà ngài vẫn thấy rõ và ngài phải cứu đôi khi. Đôi khi còn mê muội chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê muội chưa quán thông. Con hiểu không? Đó, cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận dụng đối phương. Thì chúng ta con nhẹ đã.
Rồi, thầy nói gì trong này?
Nói chiều quán thông thì phải thấy chiều thiệt thòi. Đến đây thì học cái không. Nhưng mà nói chung là mình thiệt thòi ở đời, mình thấy thiệt thòi ở đời vậy thôi. Nhưng mà bên trong mình nó không đâu không có thiệt thòi.
Tâm đạo phát huy lớn rộng. Mình thấy mình thiệt thòi ở đời nhưng mà tâm đạo phát huy lớn rộng. Mình thiệt thòi, mình thấy mình bỏ tiền, mình tới đó mình chỉ học cái chữ không thôi à. Rồi học cái gì nữa? Thầy nói học cái gì nữa? Donc les gens payent pour venir au séminaire quand maître nous enseignait. Donc on perd de l'argent. On doit payer, mais pour apprendre quoi? Pour apprendre le vide. Et en plus, apprendre quoi encore? Sau đó học cái gì nữa? Thầy nói mình học cái gì? Tới đó học cái gì nữa? Thầy nói học cái gì mà rất là quan trọng đó. Thầy đâu có nói tu không không? Thầy nói mình phải đi học mà học cái gì?
Học cái thật.
Học cái ngu. Học cái gì để biết đường đi?
Học đạo.
Không đạo.
Phải học đạo. Donc les gens payent pour venir au séminaire pour que maître leur enseigne pour qu'ils puissent apprendre la voie spirituelle. Là phải học đạo. Hein? Apprendre la voie spirituelle pour quoi faire?
Để hiểu đạo rồi mới biết đường đi. On doit apprendre déjà, comprendre et ensuite connaître comment trouver la voie juste pour se diriger dans la spiritualité.
Thành ra mình phải học đạo, mình mới biết đường đi. Donc la pratique seule ne suffit pas. On doit apprendre la voie spirituelle pour comprendre la voie spirituelle pour ensuite connaître la voie d'avancement. Sinon, on ne sait pas comment y aller. Là, si on nous donne, on balance le dharma comme ça, et vous n'avez qu'à pratiquer, on va nulle part. Même si on pratique juste, on va nulle part. On ne sait pas comment s'avancer. Mais il y a beaucoup qui pensent qu'avec les exercices, ça suffit. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Pas besoin de théorie. Cái nhiều người ta nói chỉ cần có mấy cái pháp này, hành mấy pháp này là tu đủ rồi. Không cần lý thuyết. Phải không? Mình là không biết đường đi. Nhầm lẫn trong sự nhầm lẫn là vậy. Sont toujours dans l'erreur sans se rendre compte. Mình đọc hoài mà mình còn chưa có biết đường đi nên nói chi mình không học. On n'apprend tout le temps et on ne sait même pas la voie pour y aller. Et si on n'apprend pas, on ne connaît rien. Maître, il a tout expliqué point par point pour nous, pourquoi faire. Trường đoàn mình có nghe đó. La semaine dernière, on a écouté. Le maître, il a tout fait. Il a tout expliqué point par point, minutieusement, pour qu'on comprenne la voie, pourquoi faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Để giải thoát.
Hein?
Mình, ông chỉ, ông quỳ xuống, ông năn nỉ mình học, đang cho mình có thể giải thoát.
Để mình
hiểu. Trước đó mình phải học.
Mình phải hiểu.
Mình phải hiểu. Rồi mới kiếm đường đi, rồi mới giải thoát được, chứ không phải mà dễ dàng như vậy. Donc, c'est par étapes. Notre maître s'est agenouillé, c'est dans la pensée, s'est agenouillé pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour nous sauver, c'est-à-dire déjà apprendre, comprendre, trouver le chemin pour accéder à la libération.
Phải học đạo mới biết đường đi. Rồi trong cái cuốn băng mà mới ra đây trên suối đạo đó, thầy nói học đạo làm sao? Năm học một lần hay là sao? Hả? On dit, il y a dit, il faut apprendre une fois par an ou comment il a dit? Dans le clip qui parle de l'étude spirituelle qui est apparu il y a deux, trois semaines.
Cái băng nó ít người nghe. Il y en avait pas beaucoup qui étudiaient parce que ça dépend des thèmes. Certains thèmes, ça percutait tout de suite. Et certains thèmes, comme muốn học đạo, người ta không có thèm nghe đâu.
Không thèm học à, không có gì học hết.
Không thèm học, tại vì những cái đề tài á, có những cái đề tài nó thu hút người ta, cái sự tò mò đó, cái sự curiosity, cái sự muốn tìm hiểu thêm, nên là người ta vô còn học đạo á, người ta hướng đời nhiều hơn. Parce que j'ai dit, y a certains thèmes, ça percute tout de suite, et certains thèmes, ça intéresse pas les gens. Les gens ils préfèrent mieux orienter vers l'extérieur, vers la vie terrestre, tout ça.
Apprendre la voie spirituelle, c'est pas intéressant. Học đạo hàng tuần. Maître a dit, il faut apprendre et réviser la voie spirituelle chaque semaine. Pas une fois par an. Ou deux fois par an. C'est toutes les semaines.
Không phải học hàng tuần mà nhớ đâu, học hàng ngày còn quên nữa chứ không phải là hàng tuần còn nhớ nữa. Moi j'ai dit des fois tous les jours déjà on a du mal à capter. Déjà si une semaine déjà c'est beaucoup, mais même tous les jours c'est déjà même si tu apprends tous les jours, il y a des fois ça échappe aussi.
Hồi nãy thầy nói cái người chưa quán thông thì nó hay làm gì? Tout à l'heure, maître a dit que les gens qui n'ont pas une vision cognitive pénétrante, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Comment ils agissent?
họ trách hoài, cái gì họ cũng trách được hết.
Trách móc mê muội.
Trách móc
mê muội. Ça ils font toujours des reproches. Hein, c'est ça qui revient souvent, ils font souvent des reproches. Et ils sont dans l'ignorance. Dans l'aveuglement. N'ont pas de vision cognitive. Ils ne comprennent pas les choses, c'est pour ça qu'ils font des reproches. Quand tu reproches quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas compris le fond des choses. Et quand tu comprends bien la loi, c'est comme tout à l'heure maître a expliqué, il dit que Dominique, il a subi des dommages, mais il ne comprend pas la loi. La loi, c'est que tu acceptes ces dommages pour s'élever spirituellement. C'est quand on fait quelque chose, on doit faire de tout son cœur. Les gens, ils ont le droit de nous reprocher. C'est parce que c'est leur niveau. Nous, on a le devoir de les aider à s'élever. Ça, c'est notre devoir. Mais si on leur reproche, ça veut dire qu'on n'a pas de vision pénétrante cognitive. Nãy thầy nói bị thiệt thòi nhưng mà không có quán thông cái sự thiệt thòi. Cái đó là luật. Cái luật là mình khi mình làm cái chuyện gì á, mình phải hy sinh, mình phải làm tận tâm, làm hết mình. Bây giờ có ai có quán trách đó thì mình thấy họ cũng đúng thôi. Tại vì trình độ của họ. Thì họ quán trách mình là tại vì họ không hiểu. Thì mình á, cái bổn phận của cái người mà đứng ở trên á, là phải làm sao hướng dẫn họ đi lên để cho họ không còn tâm tối nữa, cái điều hoàn tận độ đó, thì lúc đó là mình mới kêu là người quán thông. Còn người ta trách mình là mình giận người ta là mình cũng không có quán thông, mình còn mê muội. On est ignorant, c'est quand on nous reproche, on se fâche. On est rancunier. Ça c'est on est dans l'ignorance. Ça complète la définition du mot vision cognitive pénétrante. Cái này nó bổ túc cho cái định nghĩa của cái chữ quán thông. Quán thông là mình hiểu rồi thì mình không có giận. Cái đó là luật. Quan âm thị kính là cũng bị người ta quán trách mà quan nhưng mà giảng độ. Comme le Bouddha Quang Yin a subi des reproches injustes, mais a toujours cherché à aider les gens. C'est la loi. Quand on veut s'élever, c'est comme ça. Il faut pénétrer cette loi. Ça veut dire comprendre à fond cette loi. Et dans ce cas-là, on ne fait pas de reproches aux gens qui nous reprochent. Dernier clip.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn trong 2.5 ngày cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng, tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ, mà có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách thì một cố gắng ôm thêm đậm cũng có nữa. Tại không hiểu mà nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết cái cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhau so đo đó phải dẹp nó qua một bên thì luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc cũng vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người nói ôi thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được. Không chịu bỏ, cứ bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết. Ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt. Không có phải chúng ta là vui đầu lo tất cả. Nhưng mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết được. Mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Rồi tôi phải hiểu luật nhân quả. Khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng. Để ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn thì thấy cha bệnh, con cái tâm rộn rịp. Không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết là ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng đóng loạn lắm. Gia đình, vợ con đóng loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận vậy. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình nuôi về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định rồi. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí anh cao của chính mình.
Rồi thầy nói gì trong này? Thì nói cố gắng sao mà không đúng, mà cố gắng sao mới đúng.
Cố gắng dẹp cái tánh xấu của mình.
Maître a dit qu'il y a des gens qui après le séminaire ils veulent faire beaucoup d'efforts pour parvenir à la sérénité. Mais comme ils ne savent pas comment faire des efforts, ils vont créer plus de perturbations dans leurs efforts. Parce qu'ils ne savent pas quel type d'effort qu'il faut faire. Donc le maître a dit qu'il faut s'efforcer d'abandonner tous ces mauvais caractères, hein, et ces mauvaises habitudes. C'est ça l'effort. Et si on arrive à abandonner ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes, son caractère grincheux comparateur, et à ce moment-là, on devient automatiquement serein. C'est ça l'effort qu'on doit fournir. C'est pas s'efforcer de pratiquer à fond. C'est pas comme ça. S'efforcer d'abandonner ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes, son caractère grincheux. Il dit, il compare toujours par-ci, par-là, et là, on est toujours perturbé. Même si on médite tout le temps, on est toujours perturbé. Parce qu'on maintient ce caractère qui nous perturbe à tout moment. Et le cœur du problème, il est là. Donc, il faut savoir où fournir l'effort. L'effort, c'est d'abandonner tout ça. Parce que même si notre méthode est efficace, il ne peut pas compenser tous les dégâts générés par ces mauvais caractères. Toute la journée comme ça, tu es grincheux, tu partes de ci, cela, tu es toujours perturbé. Donc même si tu as une très bonne méthode, ça ne peut pas compenser, ça ne peut pas éliminer tout ça. Ça a l'air de rien, mais c'est une phrase qui est très, très logique. Mais si on n'y pense pas, on est dans le mauvais chemin. On veut faire un effort, on va tout pratiquer jour et nuit, on devient fou. Nhiều người không biết là thiền ngày thiền đêm tưởng thiền vậy là đúng, ngồi thiền quá mất cơ khùng luôn, bị nhập luôn.
Alors, việc sống của lễ sống, ça veut dire quoi?
Quoi?
Tout à l'heure, j'ai entendu việc sống của lễ sống. Ça veut dire quoi?
Elle n'a pas nommé, là?
Si, si, j'ai noté.
Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là.
je sais pas que ça veut dire việc sống của lẽ sống.
Cái sống của lẽ sống.
Cái gì? Voilà.
Cái vừa gì?
Mày nói gì?
Đi lên. Hiểu cái sống que ça veut dire. Của lẽ sống là cái gì?
Cái gì lẽ sống?
À, thầy con nói sống, sống trong lẽ sống.
À,
sống trong lẽ của lẽ sống.
Sống trong lẽ sống. Nói vậy thì tôi hiểu, còn nói như Thiếu Lan với chị Nguyệt tôi không hiểu.
Đó là hồi nãy tôi nghe việc sống của lẽ sống.
Việc
của
sống.
Lẽ sống.
Thầy đâu có nói việc sống.
Cái sống.
À, cái à, thì việc à, sống của lẽ sống. Là việc qua.
Nghĩa là lập cặp một chữ của thầy là tôi hết hiểu à.
Mais j'ai pu noter ça, je croyais c'est ça. Mais je comprends pas la signification.
Sống dans le sens, c'est vivre.
La vie.
Vivre dans la raison de vivre, dans la bonne raison de vivre. Pourquoi tu vis?
Ah, l'air, c'est la raison, là.
Oui.
Ah, d'accord, ok. Việc sống của lẽ sống.
Việc sống. Thầy không có nói chữ việc sống. Sống trong lẽ sống thì cái đó tôi hiểu, mà nó việc
trong lẽ sống, hein? Vivre dans la raison de vivre. Il faut connaître la raison de... Ah oui, d'accord. Ok.
Thấy không? Thì lúc đó, mais si, au contraire, au lieu de faire l'effort d'abandonner ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes, on embrasse toutes les choses non nécessaires. Hein? On s'accroche aux choses non nécessaires. Et tout ce qui est à l'extérieur, on doit le laisser à l'extérieur. Chacun doit s'occuper de ses propres affaires pour ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de cause à effet. Pourquoi on s'est mis dans les affaires des autres? Il y a la loi de cause à effet qui s'occupe de tout ça. Des fois, on voit que son père est malade, on est tellement agité et perturbé pour rien. Hein? Des fois, on voit son père malade et on s'est agité, on est bouleversé, mais c'est pour rien. Parce que Maître a dit que son père, le père, il a ses propres karmas qui obéissent à la loi de cause à effet. Et même ses enfants, c'est pareil. Ils ont leurs propres karmas. Et si on s'est mis dans les affaires des autres, on est dans le désordre. Parce que finalement, il y a l'ordre. L'ordre est géré par la loi de cause à effet. Quand les choses arrivent à quelqu'un, c'est parce que c'est le jour, le moment où il doit payer ça. Et après, ça va passer. Mais si on est agité devant tout ça, on ne retrouve jamais sa sérénité. Nhưng chuyện ai nấy lo. Nếu mình vùi đầu vô lo cho tất cả là mình sai rồi. Si on fonce tête baissée pour s'occuper des affaires des autres, on est dans le mauvais chemin. Hein? Ça, c'est pour indiquer la voie à suivre. Si on n'apprend pas la voie, on risque de foncer dans une mauvaise voie sans le savoir. On croit que c'est juste. Je m'occupe, j'ai un bon cœur, je m'occupe des affaires des autres. Mais c'est une voie erronée. Ce n'est pas l'ordre qui est conçu dans l'univers. Ce n'est pas comme ça. Il faut retrouver sa sérénité. Et pour retrouver sa sérénité, il ne faut pas s'occuper des affaires des autres. Restez calme. Et finalement, tout rentrera dans l'ordre. Hein? On court après les perturbations et on est perturbé. Donc on va dans le mauvais sens sans le savoir et on croit qu'on a fait des choses justes. Mais à ce moment précis, on a fait des erreurs sans le savoir. Si on n'apprend pas la voie spirituelle, on peut tomber facilement dans ces erreurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Phải không? Khi mà mình không hiểu đạo, mình dễ bị rớt vô cái bẫy này lắm.
Dạ.
Gana là người phàm, c'est humain. C'est parce que ça répond au cœur humain, pas au cœur spirituel. Donc on tombe tout de suite dans ce piège-là. Si on comprend pas, si on n'apprend pas la voie spirituelle. Tout réside dans l'ordre. Et si on a une vision pénétrante, cognitive pénétrante, on voit que tout est dans l'ordre. Mais parce qu'on est dans le désordre, on ne comprend pas. On est excité, on est perturbé. Mọi sự nó đều có cái trật tự của nó, mà tại vì mình không có quán thông, thành ra mình không hiểu cái trật tự đó. Còn nếu mình hiểu được thì lúc đó mình thông minh sáng suốt. Ở thế gian này nó nhiều chuyện động loạn. Dans cette vie, il y a beaucoup de perturbations. On doit revenir à notre sérénité. Et ce moment-là, on voit que tout rentrera dans l'ordre, au lieu de foncer sur les perturbations. Thấy rõ không? Quán thông là vậy đó. Là nó đi tới cái hiểu đạo luôn. Mình hiểu những cái luật trời, quán thông những cái luật trời. Dans ce cas-là, on parle de vision cognitive pénétrante des lois divines qui régissent cet univers. Mình quán thông những cái luật này thì lúc đó mình không có động loạn nữa. Rồi, maintenant on va accélérer. Il n'y a plus de temps. Mình khai thác nhiều quá, cái nó không có đủ giờ thôi. On exploite trop, après on manque de temps. Quán thông, nhắm mắt nhắm tai nghe đường phát triển.
En gardant les yeux fermés, nous écoutons notre développement.
Thầy muốn nói gì vậy? Qu'est-ce qu'il a voulu dire?
On doit retourner vers soi-même et comprendre notre microcosme.
Ça va, nhắm mắt.
Nhắm mắt. Ferme la porte du...
Làm cái gì?
De l'extérieur pour retourner à l'intérieur. On doit fermer les yeux.
Nhắm mắt làm gì?
Perturbé.
Pourquoi on doit fermer les yeux? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là?
Thế mình
nhắm mắt là
để nghe rõ hơn, nhắm mắt để nghe rõ trong mình cái gì có.
Thì mình nhắm mắt là mình đang làm gì?
On concentre mieux.
On est en train de méditer.
Oui, mais souvent quand on fait ça, on concentre.
On est en train de méditer. Quand on dit on ferme les yeux, c'est on médite. Thì mình nhắm mắt là đang ngồi thiền á.
Nhắm mắt tai nghe.
Vì lúc đó nó mới lắng động mới nghe được chứ. Nếu mà mình động loạn sao mình nghe? On ferme les yeux, c'est dire notre métier, c'est quoi? On ferme les yeux, c'est on est en train de méditer.
Notre métier, oui.
Nghề của mình mà còn không biết nữa làm gì, nhắm mắt làm gì? Nhắm mắt là ngồi thiền. Ngồi thiền mới nhắm mắt á.
Rồi mình nghe cái gì?
Nghe cái sự phát triển.
Tai nghe.
Nghe cái đường phát triển ở bên trong là mình nghe trước hết, là bây giờ mình nghe, lắng nghe coi cái điện nó chạy làm sao. Cái đó là trường độ thấp. Coi điện nó rút làm sao, nó rút mạnh, rút nhẹ, nó rút do ăn mặn hay là nó rút do cái thanh nhẹ. Hai cái khác nhau à. Cái đường phát triển nó điện nó chạy rần lên đầu á, chạy mạnh lắm á. Là nó đang giải cái trượt khí của đồ ăn á, lên nó rớt ra ngoài. Còn mấy người mà ăn nhẹ rồi á, thì nó không cần giải trượt cái đồ ăn nhiều á, thì nó rút nhẹ nhẹ, tăng nhẹ nhẹ, nó đi lên. Hai cái khác nhau ạ. À? Nhiều người đang biết nó điển tôi mạnh lắm, lúc này rút mạnh lắm mà tại tôi ăn thịt nhiều quá. Hả? Và déjà, on est calme, on peut déjà sentir l'énergie. Ça, c'est le niveau le plus bas. Ça, c'est pas ce que maître est en train de parler, mais je rabaisse le niveau. Faut qu'on sente l'énergie, comment il tire. Il s'attire très fort, on sent l'énergie monter très, très, très fort au niveau de la tête. Et on est en train de dégager l'énergie du régime carné. Ça monte par la tête et ça va rejeter à l'extérieur. Mais ceux qui ont un régime plus léger, ils ont moins d'énergie impure à éliminer. À ce moment-là, l'énergie tire légèrement au sommet de la tête. Ça ne tire pas très fort. C'est la différence. Rồi giờ thầy á, như thầy á, thầy nhắm mắt thầy nghe đường phát triển á, là thầy biết được cái sự phát triển ở bên trong sao, trước hết khi mà ông ngồi thiền vậy đó, biết bên nghe nghiêng bên mặt cũng nghe nó niệm Phật, nghiêng bên trái cũng nghe nó niệm Phật. Trong mấy meditate il entend les entités invoquées qui pensent à droite, il entend aussi, il pense à gauche aussi, toutes les entités invoquent Nam Mô Di Đà Phật. Đó, ông nghe được cái đó. Rồi ông nghe nó cái chỗ nào nó bị nghẹt, chỗ nào nó không, ông biết. Nó thanh tịnh rồi. Nhắm mắt ra nghe đường phát triển. Du dương sống động, tâm thân tâm hiền.
Tout mélodieux, vivant et dynamique, notre corps et notre esprit demeurent sages.
Làm sao? Du dương sống động, thân tâm hiền. Du dương là sao?
Dans l'harmonie.
Tại sao nó du dương? Tại sao nó được du dương?
Không có cái gì mà nó bị chống.
Không có cái gì mà nó bị chống. Nó thanh nhẹ nó mới du dương.
Thanh nhẹ nó mới có du dương.
C'est parce qu'il a pu être au pur et au léger. C'est pour ça qu'il retrouve l'harmonie vivante. Et à ce moment-là, son corps et son âme deviennent sages. Pourquoi sages?
Hỏi chữ du dương là sao? Âm du dương là đi đây đi đó hay là sao?
Nói du dương là em dịu chứ đâu phải đi du lịch.
Ồ, em dịu.
Du dương chứ không phải du lịch nha.
Anh Bảo, em có câu hỏi. Tiếng Việt á, khi mà co lưỡi răng kề răng á, niệm Phật á, có nâng miếng ngó phía bên tay trái nuốt, mà tiếng Pháp á, dịch là penché là nó nghiêng gì hay là nó
tourner,
quay
tourner chứ không phải penché, tourner c'est pas penché.
Đó tại mình
non,
nói
non, dans une cassette que maître a traduit en français.
C'est celui qui a traduit, qui m'a traduit, c'est pas lui qui a traduit.
Là peut-être, je sais pas.
Non, mais tại mình nói là nghiêng, mà bà xã bà nói chữ cái tiếng Pháp phải penché là nghiêng qua gì, phải là quay vậy, mình nói phải quay.
Nếu mà dịch textuellement nghiêng là penché, quand on traduit textuellement, c'est penché. Mais en réalité, ça veut dire tourner.
D'accord.
Parce qu'en vietnamien, il dit penché, mais ce n'est pas penché.
D'accord. OK.
Donc, on a traduit par penché textuellement en vietnamien, c'est penché.
Ah oui.
Mais en réalité, c'est tourné.
Tourné, d'accord. OK.
Tại mình nói tourné, mà bà xã, bà không chịu, bà nói là tiếng Pháp phải penché, là phải nghiêng cái đầu, vì mình nói là quay qua,
vậy nó... Tại vì cái tiếng Việt thầy xài chỉ nghiêng.
C'est bizarre, c'est pour ça que quelqu'un demandait...
Ouais. Parce que lui, il a utilisé ce mot-là.
D'accord.
Mais en fait, en réalité, c'est tourné.
C'est tourné. Ouais, tourné.
Je veux dire, bon, ça a le même sens, mais si on veut être plus précis, c'est tourné.
D'accord.
C'est tourné.
D'accord.
Hein?
Ouais.
C'est pas comme
non,
ça.
Non, mais après, c'est normal que c'est tourné.
Après, un mais comment on dit?
Bah oui, on a entendu ça, c'est bizarre. Je dis, c'est
mais
bizarre.
On risque d'avoir un risque de torticolis.
Bah, oui, nous, on fait en sorte de se débloquer. Hein. On veut se débloquer, on ne veut pas se bloquer.
Oui, ça sert à rien.
Hein. em hỏi, trắng là trắng, đen là đen. Mình nói vậy, mais hai người này...
Il faut demander. Bah, oui.
Textuellement, c'est penché. Mais en fait, ça signifie tourner.
Voilà.
Tourner comme ça, oui. Mà tại sao phải nghiêng vậy anh Bảo?
Nó nghiêng ở bên trái á, tại vì nó không có bị sặc. Có hai cái lý do. Thứ nhất á, là quand on tourne comme ça, quand on avale, on n'est pas suffoqué, on n'est pas bloqué. Deuxième raison énergétique, c'est le côté gauche, c'est le feu. La salive, c'est l'eau. Donc, ça s'harmonise. Bên tay trái của mình là lửa. Như cái tim á. Là quả. Còn cái nước miếng của mình là thủy. Thủy quả nó tương giao, nó tốt. nó không có bị giặc là vậy đó. Hiểu chưa?
Pourquoi ça s'harmonise puisqu'on dit que l'eau éteint le feu?
Oui, il éteint, donc il n'y a plus de feu. Donc le corps.
Ah, dans ce sens-là.
Oui, le cœur, il est apaisé. Si tu le feu, tu l'éteins, après tu es calme.
Ok.
Il y a deux raisons, mais l'autre raison, on évoque rarement la deuxième raison. On évoque souvent, c'est pour qu'on ne soit pas suffoqué quand on avale. Mais l'autre raison, c'est très peu évoqué. Parce qu'il a expliqué qu'une fois, pour pouvoir le saisir.
Merci, Mao, parce que l'autre raison, je viens d'apprendre aussi
Question. Il a expliqué qu'une fois, donc c'est noyé dans... Dans ces explications, ceux qui ne cherchent pas, ils ne vont pas le savoir.
Mình nhờ anh Bảo nói gì, mình học hỏi thêm thêm nữa, tại vì cái mà dẹp lửa mình chưa có nghe.
Bên tay trái là quả, mà mình là thủy, nước miếng là thủy. Hay ha. Il y a plein de choses à apprendre. Du dương sống động, thanh tâm hiền. Khi mà mình du dương sống động là cái luồng điển mình nó thanh nhẹ rồi đó. Thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình đâu có làm điều ác được nữa. Quand on est pur et léger, on ne peut pas faire de mal ni à soi-même, ni aux autres. Donc on est sage. On fait que des choses pour aider les gens. À s'éveiller, à avancer. Donc, on est devenu un sage. Quand on parle, c'est la vérité. C'est des bonnes philosophies. On ne parle pas des médisances ni du mal des autres. Donc, on devient un sage. Parce qu'on est parvenu au pur et au léger. Thực hành đời đạo tâm minh tiến.
Quand nous pratiquons la vie terrestre et la voie spirituelle, notre conscience clairvoyante évolue.
Thực hành đời đạo tâm minh tiến là sao? Qu'est-ce que ça veut dire?
Thực hành, mình thực hành trong đạo mà thực hành trong đời nữa.
Đời là cái gì? Đạo là cái gì? Qu'est-ce que c'est la vie terrestre et qu'est-ce que c'est la voie?
La vie, c'est notre corps et la voie, c'est la spiritualité.
Thực hành đời đạo là thực hành sao?
Pour pratiquer les choses en même temps.
Ça veut dire quoi? Pratiquer les
pour
choses.
Comprendre à fond ce que ça veut dire déjà.
Thực hành đời là thực hành sao?
Mình phải học mấy cái bài khó khăn trong đời. Nghĩa của nó tại sao mình phải bị khó khăn? Rằng mình tiến quá. Mình phải khổ rồi mình tiến quá. Thế đó là cái đời. Nó đem lại nhiều bài học. La vie nous amène beaucoup de leçons, des difficultés, de souffrances pour comprendre le pourquoi on doit souffrir.
Thực hành đời á, là mình phải mượn qua cái sách. Roger muốn nói gì?
Thực hành đời là mình phải lo cho cái xác này nó được xí sợ đi mấy. Thực hành đời là mình phải lo cho cái xác này nó được bình yên. Còn đạo đó mình tu cho cái phần hồn mình nó được sáng suốt.
Thực hành đời là phải lo cho cái xác bình yên, sức khỏe. Cái bài sức khỏe mới ra đó. Thực hành đời là c'est la première phase de notre itinéraire spirituel. C'est rétablir l'ordre de ce corps pour que le corps soit en bonne santé. Il faut retrouver d'abord la santé. C'est la première phase. C'est ensuite qu'on va rétablir l'ordre au niveau spirituel dans ce corps. Donc, quand on pratique la vie terrestre, il faut aimer ce corps. c'est dire rétablir l'ordre de ce corps pour qu'il soit en bonne santé. C'est pas aimer ce corps, c'est lui satisfaire tous ses besoins, c'est pas ça. Nhưng mà cái mình muốn học đạo á, là mình phải nhờ cái xác này. Pour pouvoir apprendre la voie spirituelle, on a besoin de ce corps. C'est l'interface entre l'âme et la vie terrestre. Donc, à travers ce corps, qu'est-ce qu'on va apprendre? Les actions et les réactions intérieures et extérieures. Nhờ cái xác này, mình mới học qua cái luật trời trong cái chuyện kích động và phản động. On va apprendre la loi divine à travers ce corps. Si on mange n'importe comment, on va être malade. Hein, quand on s'énerve tout le temps, on va brûler son foie. Hein. Ça, c'est la loi à l'intérieur de ce corps. Action et réaction à l'intérieur de soi. Il y a des actions et réactions à l'extérieur de ce corps aussi. Il y a des, on subit beaucoup de perturbations pour éveiller l'âme, pour que l'âme puisse reculer vers la sérénité. Au début, quand on grandit, on doit s'orienter vers l'extérieur pour grandir, pour vivre. Mais après, pour son âme, pour la voie spirituelle, on doit revenir. On va dans les deux sens. Hein. Au début, on va avec l'extérieur. Mais maintenant, on doit s'occuper de son âme, on doit revenir à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va nous pousser vers l'intérieur? Les perturbations. Mais si on ne comprend pas la voie, on va foncer vers des perturbations pour lutter contre les perturbations. Donc, on est encore plus perturbé. On va dans le mauvais sens si on ne comprend pas la voie spirituelle. Et maintenant qu'on a compris, dès qu'il y a des perturbations, c'est pour nous rappeler, rentre chez toi. Hein? Reste chez toi, rentre. Retrouve ta sérénité. Khi mà bây giờ mình gặp kích động, hoạt động á, là mình biết là ông trời cũng đang nhắc mình lui về thanh tịnh đi. Mình đừng có nhào ra ăn thua đủ với người ta nữa. Lui về thanh tịnh đi. Thì lúc càng ngày mình mới càng sáng suốt hơn. Đó là thực hành đời đạo là như vậy. Mình cần cái đời. Không có đời mình sao biết đạo. C'est grâce à la vie qu'on peut retrouver la voie. La voie c'est l'équilibre. On est en déséquilibre. Qu'est-ce qui va prouver qu'on est en déséquilibre? C'est la vie. C'est la vie qui va nous prouver qu'on est en déséquilibre quand quelque chose nous arrive et qu'on est contrarié, c'est-à-dire on est déséquilibré. C'est ça qui prouve notre déséquilibre. S'il n'y a pas la vie qui nous mesure, qui nous teste, comment on peut savoir qu'on est en déséquilibre et qu'on ne s'élève pas assez spirituellement? C'est grâce à la vie. Donc on pratique la vie et la voie. Et notre cœur s'illumine et on avance. Tâm mình tiến. Giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền.
Dernier vers. En dissipant nos chagrins et nos soucis, nous nous comprenons immédiatement.
Giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền. Thì bây giờ ở thế gian cái gì nó làm cho mình động loạn? Là phiền ưu. Et tout ce qui nous perturbe sur Terre, c'est les ennuis et les soucis. Les ennuis, c'est quelqu'un nous perturbe, quelqu'un nous pose des problèmes. Ça, c'est un ennui. Un problème à résoudre, c'est un ennui. On a des problèmes dans la vie, on doit résoudre. Ça, c'est des ennuis. Et on a des soucis. On ne sait pas comment faire l'avenir, tout ça. On a un souci, là, comment résoudre les soucis. Et ça, ça nous perturbe. Et quelqu'un qui arrive à dissiper tous les ennuis et tous les soucis sur Terre, comme il est serein. Et quand il est parvenu à cela, il est lucide. Il comprend immédiatement tout ce qui lui arrive. C'est-à-dire la vision pénétrante, cognitive pénétrante du Bouddha. Il comprend tout de suite. C'est parce qu'il est serein. Il n'a plus d'ennuis, il n'a plus de soucis. Même si les ennuis et les soucis arrivent, il est dissipé, c'est rien. Ça ne reste pas dans son cœur, ça ne peut plus le perturber.
Bây giờ có câu hỏi.
Ừ.
Anh bảo bây giờ nói phiền ô mình giải tỏa. Bây giờ mình nếu mà mình biết là mình có một cái bệnh nó không có chữa được, rồi mình cứ lo với nó, rồi làm sao mình yên được?
Rồi nó thay đặt câu hỏi tiếng tay đi.
Oui, j'aimerais savoir comment on peut être serein si on sait qu'on a une maladie incurable et comment on fait pour rester calme.
Voilà. Donc, c'est la question de bien. C'est assez simple. Dans ce cas-là, on ne confond plus l'âme et le corps. Khi mà mình bị cái bệnh á, thì lúc đó cái cơ hội để mình phân tách ra rõ ràng hồn và xác. Xác á, thì nó theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử, là nó phải đi tới cái bệnh rồi nó mới đi tử được chứ. À, ai cũng phải đi, mà trước khi đi ai cũng phải lãnh một cái bệnh mới ra đi. Donc, si on raisonne sur le niveau du corps, il subit la loi de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort, ou la loi de naissance, de fixation,
destruction.
Destruction et de l'annihilation.
L'annihilation.
Ça, c'est le corps. Donc, quand le corps est malade, il est en train de suivre cette loi. Et quand cette loi, tout le monde doit partir. Mais souvent, on doit avoir une maladie incurable pour partir. C'est nécessaire pour nous aider à quitter ce monde. Si on n'est pas malade, sauf si on a des accidents, on ne peut pas partir. Donc, soit on a un accident qui nous fait partir parce que c'est l'heure de partir, soit on a une maladie qui nous fait partir. Donc, ça fait partie de notre cycle d'apprentissage. Nghĩa là mình ở dưới thế gian á, bỏ quá là mình bị cái bệnh không có chữa được, bác sĩ bó tay, mình chờ ngày ra đi. Hai là mình bị tai nạn, mình chết. Nghe không? Bon, il y a des gens qui arrivent à un certain âge, tout fonctionne pas à fond, mais ça fonctionne. Ils peuvent encore vivre. Mais d'un coup, il a un accident. Et il est en train de se laver dans la salle de bain et tomber vers l'arrière, la tête est cognée contre le lavabo et hop, mort. C'est un accident. Il est mort pas par maladie, mais par accident. Mais il y a des gens qui doivent mourir parce que le médecin dit « Bon, je ne peux plus, désolé, je ne peux plus rien faire pour vous, on attend. » Thành cái đó mình phải hiểu. Thì lúc đó mình phải làm gì? Là để mình không có lo. Lúc đó khi mà mình biết được á, cái phần hồn á, là vĩnh cửu á, thì mình chỉ lo chú trọng về phần hồn thôi. À ce moment-là, on va concentrer toute son énergie pour le départ de l'âme. Parce que ce corps, un jour ou l'autre, on doit le laisser d'une façon ou d'une autre. Cái xác này á, là mình phải bỏ là phải bỏ thôi. Tới ngày tới giờ phải bỏ. Quan trọng là lo cho phần hồn đi minh mẫn. L'essentiel, c'est que l'âme puisse partir dans la lucidité. C'est ça le plus important. Còn phần hồn mà bấn loạn á, là nó đi xuống địa ngục. Une âme perturbée, quand il quitte, il va en enfer. C'est, cho nên thầy nói, phần hồn ra đi, nó phải minh mẫn. C'est pour ça, maître a dit, quand l'âme part, il faut qu'elle soit lucide. À, cái đó là quan trọng. Thì lúc đó chỉ còn gì niệm Phật thôi, chờ đi ấy. Đâu có còn ôm tham sống sợ chết nữa đâu mà sợ chết. À ce moment-là, on a plus peur de mourir. On comprend la loi et on sait que l'âme immortelle, on a plus peur de mourir. On attend le jour où on doit partir. On a le jour d'arrivée, maintenant le jour de départ il s'approche, donc on attend. Thì lúc đó mình giữ cái sự thanh tịnh, mình niệm Phật để chờ ngày ra đi thôi, làm gì. Nhiều người còn sáng suốt hơn nữa, người ta thấy họ biết cái bệnh tôi chữa không được rồi, thôi biểu bác sĩ ngưng hết đi, arrête tous les traitements, ça sert à rien. Có nhiều người bạn đạo của mình á, cũng như bà xã tôi lúc mà bà bệnh đó, bà thấy cái này chữa không được, nói bác biểu bác sĩ ngừng đi, đừng có trị nữa, đi up on a red tour thì xe xe bác cứ xe incurable donc ça sert à quoi de s'acharner de arrêter le traitement, ça suffit comme ça. Elle va chercher un établissement de soins palliatifs, elle va chercher ça elle-même. Lúc đó bà đi kiếm cái chỗ nào để nằm để chờ đi thôi, đâu có sợ nữa, mình hiểu đạo nó khác. Quand on comprend la voie spirituelle, on n'a plus peur de ça, on n'a pas envie de vivre et on a peur de mourir. Ça c'est parce qu'on comprend pas la voie spirituelle. Mais tant qu'on a des maladies où on peut soigner, on essaye de soigner, c'est pas, on laisse pas tomber. Mais si on a appris que cette maladie est incurable, il faut s'attendre au pire. C'est le départ. C'est plus simple. Mais tant que c'est, on peut soigner, on va se faire soigner. Hein. On doit s'occuper de ce corps. Mais si c'est la fin, on sait que c'est la fin. Il ne faut pas avoir peur. Il faut garder le cœur serein pour partir dans la lucidité. Et si on a des maladies qui nous gênent, mais c'est pas mortel, on doit accepter, c'est la loi du karma du corps. Et on doit accepter et invoquer pour payer, quoi. On accepte de payer pour que l'âme soit légère. Faut pas que l'âme soit perturbée dans n'importe quelle situation. Nên khi mà mình bị cái bệnh mà nó làm cho mình đau đớn mà nó không chết, mà nó làm cho mình đau thì cái đó là nghiệp thân thôi, mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ mình đâu làm gì, còn có niệm Phật thôi à. Để cho cái phần hồn nó được yên rồi dùng những cái thuốc mà chống đau để cho nó bớt đau thì ráng lê lết tới ngày ra đi thôi, cái đó là cái nghiệp thân mình phải trả, chứ không phải tự nhiên nó tới với mình. Thì là le karma du corps, on doit le payer aussi. Si on doit le payer.
Cảm ơn anh.
Rồi. Giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền. Thì lúc đó sáng suốt là lúc đó là quán thông là hiểu liền. Còn la vision cognitive pénétrante, on comprend tout de suite les choses qui nous arrivent comme maître. Rồi, câu thứ nhất. Puis il nous reste peu de temps, je vais lire les questions. Si vous avez des questions, on s'arrête, sinon on avance. Hein. Première question. Muốn biết bất cứ chuyện gì sẽ tự hiểu liền, ở nơi nào mà hiểu nhanh như vậy? Thưa, ở nơi thanh tịnh và sáng lạng vô cùng thì mới có cơ hội hiểu liền bất cứ chuyện gì cần thiết. Kể trong lành tiến hóa xét phân nhanh đời đạo sống tu tự thực hành mang sát làm người tâm đạt đạo về không thanh nhẹ còn chẳng còn tranh. Donc si on veut comprendre immédiatement toutes les choses, c'est il faut être dans un endroit serein et illuminé jusqu'à l'infini pour avoir l'occasion de comprendre tout de suite toutes les choses qui sont nécessaires et qui nous arrivent. Cái đó là lên trên cái tầng giới trên cao lắm mình mới có cái đó, có cái sự quán thông đó. Hiểu liền, chuyện gì cần thiết là hiểu liền, không có cần suy nghĩ. Pas besoin de réfléchir. Mais il faut être à un niveau, un étage, une sphère plus sereine et illuminée. Biết được phần hồn là vô sanh bất diệt có ích gì không? Đáp, thưa biết được phần hồn vô sanh bất diệt thì mới dũng mãnh hành pháp, thực hiện nguyên lý tự tu tự tiến thì tương lai mới hành sự, khôi phục chân giác, biết mình rõ rệt, thâm tâm tiến, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền, thức giác tâm lành, tâm đạt đạo, về không thanh nhẹ, thật là yên. Deuxième question. Est-ce que vous avez des questions en lisant la traduction sur le net?
Khôi phục chân giác là gì anh?
Khôi phục chân giác. Chân giác là cái gì? Qu'est-ce que c'est la véritable connaissance? C'est quand on retrouve notre véritable âme et on retrouve sa propre nature de l'âme. On a une connaissance qui est juste, équilibrée thì lucid là cái sự hiểu biết mà đúng á, là mình hiểu được cái phần hồn mình tìm lại được cái sự sáng suốt của nó. Còn retrouve là lucidité entière de l'âme. Hỏi, do đâu tạo ra thần kinh bất ổn? Thưa, do nghiệp lực từ tiền kiếp vấn vương không dứt khoát hình thành, tạo động và không tiến. Say xưa đời tạm, tánh không hiền, khó khổ do tâm chẳng có yên. Mối đạo không hành, gieo độc ác, thành tâm hành pháp, trí tâm hiền. Con muốn hỏi gì không?
Em hỏi chỗ mà quán quân không hoàn thành, hình thành là, chứ dứt khoát không hình thành là gì không? Hình thành là gì?
Do nghiệp lực từ vườn tiền kiếp vấn vương, không dứt khoát hình thành. Nghĩa là cái nghiệp lực của mình ấy, từ tiền kiếp mình đem tới mà mình không có dứt khoát, cho nên nó cứ kéo dài, nó ở bên mình hoài. Cũng như nghiệp lực cái tánh mình, có những cái tánh xấu nào đó, nó tạo ra những cái nghiệp lực. Cái tánh mình ví dụ như là mình keo kiết, mình ôm tiền ôm của quen là nhiều kiếp rồi, bây giờ tới đây mình cũng không có dứt khoát cái tánh keo kiết đó, nó tạo cho mình động. Thành ra cái thần kinh mình bất ổn. Và upon l'exemple d'une force karmique qu'on a traînée depuis des existences antérieures et qui reste avec nous, on ne parvient pas à trancher, comme par exemple quelqu'un qui est radin, qui est avare. Il amène ce caractère jusqu'ici, il s'accroche qu'à l'argent, il a peur de perdre de l'argent. Il ne se détache pas. Donc à la fin, s'il perd un peu d'argent, il va devenir fou, quoi. Et son système nerveux n'est pas stable. Il pense qu'aux choses inutiles. Et ça crée une force karmique qui le traîne vers le bas. Et cái đời là tạm, say xưa đời tạm, tâm không hiền. Et il s'enivre dans ce monde provisoire. Et son caractère n'est pas sage. Il est prêt à tout faire des bêtises pour gagner de l'argent, par exemple. Ou pour obtenir quelque chose. Il écarte les gens pour garder sa position. Ça aussi. Nghĩa là nó tranh giành quyền thế, người nào mà nó thấy có thể tạo bóng cho nó là nó đuổi đi liền, nó tìm cách nó hại liền. Cái đó là mấy nó say xưa đời tạm, tánh không hiền. Cái đời là tạm mà không biết, nó lo nó bảo vệ cái sự tạm bợ nó, nghĩa là cái tánh nó không có hiền, ác. Có thể loại, dùng nhiều mọi thủ đoạn để loại người khác ra, không có cho hợp tác ở trong này nữa, sợ mất chức. Mối đạo không thành, gieo độc ác, thành tâm hành pháp, trí tâm hiền, thấy không? Mối đạo không thành là gieo độc ác, mấy người đó độc ác lắm. Hỏi, lập trường là gì? Thưa, lập trường là sự quyết tâm của chính mình trước sau như một, không bao giờ thay đổi, nhiên hậu mới có cơ hội khai thông trí tuệ. Kể tâm linh dứt khoát tiến thân tùy, dứt khoát lập trường tự tiến ghi, phát triển không ngừng tâm thức giác, bền lâu vững tiến tự hành truy. Hiểu không? Lập trường có gì hỏi không? Lập trường không dứt khoát là mấy người thay đổi liên tục, không có giữ một cái đường lối.
Hành duy là sao không? Bền lâu không vững tiến tự hành duy, hành duy.
Hành truy.
Truy.
Truy, truy là truy tầm á, đi tìm á. Mình muốn đi tìm chân lý, phải bền lâu vững tiến, giữ một đường một mình đi tới nơi, không? Còn bây giờ mình đi truy tầm chân lý, mà đi truy tầm đạo mà mình đi nửa chừng mình chán là đâu có được. Faut pas se lasser à mi-chemin quand on recherche la vérité. Faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à la mort. Muốn quân bình tâm thức thì phải làm sao? Thưa, muốn quân bình tâm thức phải siêng năng thực hành đúng pháp. Tâm thức sẽ được khai triển theo chiều hướng thượng, hội nhập với ánh sáng của Đại Bi thì mới thật sự quân bình và vô hình vô tướng. Thực hành phát triển tâm tu tiến, giải tỏa cực hình tự tiến xuyên. Minh đạo hiểu đời càng thấm thía, thực hành chất pháp cảm tâm yên. Có gì hỏi không? Hỏi, buông bỏ nghiệp tâm thì phải làm sao? Thưa, muốn buông bỏ nghiệp tâm thì phải hướng về thanh tịnh mà tu, thì mọi việc sẽ được ổn định. Không tiền, không bạc, không tình dính, khó khổ, không lo rõ chính mình, thanh tịnh chào đời, nay ngộ khổ, dày công tu luyện rõ hành trình. Có gì muốn hỏi không? Vous avez des questions? Sixième question? Dernière question. Sự thật là gì? Thưa, sự hội tụ hồn nhiên là thật. Kẻ hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào, chân tâm rực rỡ lễ tuôn trào. Tâm thành tương ngộ, tưởng nam mô thức giác chính mình rõ nhiệm màu. Giờ để cho bạn đạo bên Pháp này trả lời trước đi. Câu này thầy muốn nói gì? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Thầy ông đang nói chuyện gì vậy? Ông đang nói đi đâu vậy? Đi cinema, đi tiếng vô rạp cinema là đi đâu?
Đi về với...
Không, chị Nguyễn đừng nói, chị Nguyễn đừng có nói. Nó để nói cho bạn đạo bên Pháp trả lời trước mà chị nói trước đâu có được.
Dạ, dạ, xin lỗi, xin lỗi.
Ừ, học rồi mà để cho anh ta trả lời chứ.
Đi trở lộn về.
Oui.
Đi trở vọng là nơi quê hương chúng cũ, trở về điện giới.
Vậy điện giới rồi sao nữa? Giải hết mấy câu đi. Cái này thầy trả lời rất là ngắn, có mấy câu kệ à.
Hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào, tiến vào điện giới. Chân tâm rực rỡ lễ tuôn trào, khi mà mình được luồng điển, mình được hội nhập với bề trên đó, nước mắt mình nó tuôn trào trong lúc mà thiền định đó.
Cái này không phải trong lúc thiền định đâu đó. Rồi nói tiếp đi.
Tâm thành tương ngộ tưởng nam mô, là khi mà mình tưởng tới nam mô Di Đà Phật, cái luồng điển mình nó xuất phát đi hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thức giác chính mình rõ nhiệm màu. Lúc đó mình thức giác á, tự mình thức giác mình mới rõ sự màu nhiệm của trời đất nó như thế nào. Từ trong bản thể của mình, sự màu nhiệm trong bản thể và sự màu nhiệm của ngoài bản thể. Moi j'ai dit que quand tu pratiques Nam Mô Đà Phật, tu penses vers le sommet de la tête. Ton énergie va connecter avec le centre de l'énergie de l'univers. Et puis tu savais le magnifique à l'intérieur de toi et le magnifique à l'extérieur, le merveilleux.
Rồi, giờ chị Nguyễn muốn nói đi. Nói đi.
Dạ. Cái này đó là thầy
sự
nói.
Hội tụ hồn nhiên là thật là sao? Xưa, thưa sự hội tụ hồn nhiên là thật. Bây giờ giải cái câu đáp trước đi rồi mới giải tới mấy câu kệ nha.
Dạ. Cái hồn nhiên của mình đó là khi hồi mình mới xuống thế gian này, mình còn hồn nhiên, mình không có biết tính toán, mình không có muốn cái gì hơn là thanh, mình rất là thanh tịnh hồi đó. Thành nếu mà mình gom tụ lại được như lúc mình còn bê bê đó, hồi đó mình mới là cái, mới biết là cái thật là cái gì. Cái thật á, tại vì mình trong khi mình qua khi khỏi mình hết bê bê rồi mình học lung tung đó, cái chuyện thật đó nó từ từ nó biến, nó mất đi. Mình rất là complicated, mình calculator, mình không có cái thật, mình mất luôn rồi. Bảo có Bảo có nói thêm gì của chị mới nói
không? Chưa có hiểu rõ lắm. Cái thật ở đây là cái sự chân lý.
Dạ, cái thật là chân lý.
Cái thật ở đây thầy muốn nói là cái chân lý.
Dạ.
Mình hội tụ được cái hồn nhiên là mình hội tụ được cái thực chất của mình trở về với cái chân lý. Donc, la réponse de maître, ça veut dire qu'on arrive à rassembler son caractère spontané si on a retrouvé la vérité. Cái thật ở đây là chân lý. Hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào. Qu'on arrive à rassembler son caractère spontané, on pénètre directement vers la grande âme divine. Hòa nhập với Thượng Đế, on va fusionner avec la grande âme divine. Mais parce qu'on a rassemblé déjà toute sa vraie nature au moment où on a quitté Dieu, on a conservé ce caractère spontané. À travers le parcours, on a perdu. Maintenant, on a tout rassemblé, comme à l'origine. Donc, on va pénétrer directement vers la grande masse divine. Et à ce moment-là, le cœur véritable, c'est parce que le cœur véritable est arrivé à ce niveau-là, c'est on a retrouvé le cœur au niveau le plus élevé. On a trois âmes. Et l'âme elle a retrouvé toute sa nature, elle a trouvé le niveau le plus élevé. Et il est rayonnant. Il a retrouvé sa nature divine, c'est la lumière. Il n'y a plus que la lumière, il n'y a plus de forme ni d'aspect. C'est pour ça qu'il est rayonnant, c'est une boule de lumière. Et à ce moment-là, quand on rencontre Dieu, c'est comme le maître nous a raconté, il ne sait qu'agenouiller et pleurer. Il ne peut plus parler. Il ne fait que pleurer. Pourquoi il pleure? C'est ce moment tellement ému. Parce qu'il a toutes ses promesses, il a fait tout ce parcours. Maintenant, il a retrouvé son origine. Il ne fait que pleurer. Il ne peut plus parler. Donc, les larmes coulent. Tâm thành tương ngộ tưởng nam mô. Et à ce moment-là, il ne pense plus qu'à au principe de Namo Yadava. Parce que Dieu, c'est quoi? Finalement, il régit tout l'univers, c'est à travers le principe Namo Yadava. Et maintenant, il est fusionné avec Dieu, donc il n'a plus que dans son esprit, dans son cœur, il a rencontré le vrai principe de Namo Yadava. C'est Dieu lui-même. Thức giác chính mình rõ nhiệm màu. Et à ce moment-là, il s'est éveillé, il a pris conscience qui il est, quelle est sa nature, et il a compris maintenant le côté merveilleux de Dieu, parce qu'il est rentré dans Dieu. Donc maintenant, il comprend parfaitement le côté merveilleux de Dieu. Et il part de la fusion de son retour à l'origine. Il a retrouvé la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Et il faut arriver à ce niveau-là pour comprendre. Il ne peut pas tout expliquer. Donc, à travers ces quatre vers, une réponse très succincte, mais qui décrit son état de retour à l'origine pour comprendre le côté merveilleux de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est rentré en Dieu, il est fusionné avec Dieu.
Vậy là cái này thầy này giống nói về thầy thôi.
Thầy nói thầy không nhé, phần lớn thầy nói thầy không nhé. Cũng như mấy cái bài thơ quán thông là ông nói không, ông nói chuyện trên cao để cho mình có một cái khái niệm thanh cao. Ông muốn dẫn cái luồng điển mình đi lên cao. Quand il parle de ces histoires, de ces choses-là, il veut tirer notre énergie vers le haut. On ne pense plus à la vie terrestre. Quand on écoute ça, on ne pense plus à la vie terrestre. Ça a moins d'importance pour nous, nous tire l'énergie vers le haut. Chaque semaine, c'est comme ça. Dès le poème d'entrée, c'est comme ça déjà. Il nous tire vraiment vers le haut. Alors, mỗi tuần là thầy kéo mình, cái luồng điển mình đi lên cao lắm. Vô cái bài thư ngõ là kéo mình đi lên rồi. Kéo mình về cái sự vượt khỏi trần gian rồi, siêu phàm rồi. Il nous élève vers le supra, donc on dépasse le côté profane. Et dans ses poèmes, souvent il parle de lui. Il parle de lui, mais sans jamais le nommer. C'est ça un Bouddha. Et si on ne comprend pas, on peut croire qu'on peut atteindre ça, mais non, il faut encore beaucoup d'efforts. On peut, on va y arriver comme lui, mais après notre itinéraire, quand on aura accompli notre itinéraire de retour, ce sera comme ça. On va pleurer comme lui. Et on va comprendre qu'est-ce que c'est la vérité. Maintenant, on imagine, on conçoit, mais on ne sent pas encore la vérité, le côté merveilleux de cette chose-là. On ne connaît pas encore sa propre nature, qui est la lumière divine. Une parcelle de lumière divine qui a quitté Dieu pour faire tout ce parcours. Et quand elle a retrouvé tout ça, il va comprendre le côté merveilleux. Il ne peut pas expliquer. Il faut expérimenter pour comprendre. Alors, des questions? Il y a thật cái đây là chân lý đó. Chân lý lúc đó mình mới biết cái sự thật là cái gì. Sự thật cái phần hồn của mình là cái gì. Về với Thượng Đế là như thế nào. Cái này là thật chứ không phải là tưởng tượng.
Ici, Bao, dans les sens, là, est-ce qu'il voulait dire, lui, il est une des parcelles de la grande lumière. Et oui. Une fois qu'on peut c'est-à-dire pénétrer dedans,
oui.
Ça devient une grande lumière. C'est-à-dire lui et le bon Dieu ne fait que un.
Oui, il peut être un, mais il peut être scindé pour aller travailler.
Il n'est plus scindé, puisque lui, il est fusionné dedans.
Il est fusionné. Il va travailler avec Dieu.
Oui, mais quand il arrive à avoir la vérité, là, il rejoint le bloc de lumière.
Oui, il sait qu'il est. Il sait qu'il connaît son parcours. Il sait comment il était. Comment il est revenu.
Oui.
Il a toutes les consciences possibles. À ce moment-là, dans le dernier vers, il a dit qu'il sait qui il est, comment il est son âme, comment il va comprendre le côté merveilleux. Même s'il est revenu à Dieu, il a mémoire de tout son parcours. Il se rappelle de tout.
Ouais. C'est merveilleux, mais c'est joli.
C'est l'aboutissement.
Oui, oui.
Il nous a montré l'aboutissement de notre parcours. Qui peut nous montrer ça, sauf celui qui a réalisé cela.
Ouais.
Aucun maître sur Terre ne peut nous expliquer ça.
Ça, c'est vrai. Ouais.
Il y a celui qui a réalisé, il peut décrire ça. Qui sait que quand on revient à Dieu, on ne sait que pleurer. Il n'y a que lui qui nous racontait ça. Alors, donc, à ai mà biết là mình về với Thượng Đế là chỉ có khóc thôi. Mà lúc đó mình sáng được vô cùng. Et à ce moment-là, on est illuminé. Et on sait que pleurer. Chân tâm rực rỡ, lễ tuôn trào. Thấy không? Thành tâm tương ngộ, thành tâm tương ngộ và rencontrer Dieu. Il ne pense plus, il est comme il est fusionné avec le principe Nam Mô A Di Đà Phật. Il pense plus qu'au principe Nam Mô A Di Đà Phật. Thích giác chính mình rõ nhiệm màu thì à ce moment-là il va comprendre le côté le vrai merveilleux de Dieu. Et tu as l'a aidé à revenir jusqu'à lui. Hay không?
C'est joli.
C'est joli, hein?
C'est sublime, que joli.
Ouais. Mais j'utilise encore les mots profanes, tu sais, je suis sur terre. Là.
Hein? Oui. Mais tu m'étais là, les rechats. Hein? Pour tout le rechat.
Bon, là, il...
Tu n'as pas les saucailles, là.
Les saucailles, là. Bon, allez, à la semaine prochaine.
Merci, merci tout le monde.
Au revoir.
Au
revoir.
Cảm ơn anh Bảo. Xin chào tất cả các bạn đạo.
Bye bye.
Rồi, tắt nha.